Chào các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2023, hơn 60 bạn đọc. Rồi xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào cái bạn đạo. Ngày 8 tháng 7 là còn 2 tuần nữa. Ngày phải thứ bảy mình sẽ học thêm về các câu hỏi về thiền thực hành. Thì tuần sau tụi em sẽ nhắc nữa nha. Không phải tuần sau mà tuần tới nữa nha.
2 tuần nữa.
Dạ. Trước khi vô câu hỏi thì em sẽ cho nghe xem lại cái clip mà xoa bụng với lại cái vuốt lỗ tai. Để giờ cho bạn đạo coi ha. Tại nhiều khi em cũng quên á.
Rồi thường thường xóa tiền, xóa rau, xóa coi vậy. Xóa tiền. Đó. Ở đó chính mình cái energy luồng điển của mình đưa vào cái ốc, nó trụ trở trên. Thành mình chuyển xuống cơ bản. Rồi vuốt cái này làm sao lại. Vuốt cái này là để làm chi? Để tất cả những cái nguyệt đạo trong này nó vận hành cơ bản hoạt động trở lại đi. Chuyển chạy cái luồng máu đều đặn. Chỗ này là cơ thể của mình nằm ở trong lỗ tai hết. Tim gan thì phế thận nằm lỗ tai. Nhưng mà nắm cái này thì dùng điển mới nắm được. Người không có điển không có nắm được. Điển kéo vô đây. Đó. Là cái nhân điển mình chuyển chạy trong cơ thể của mình. Nhưng nãy ngồi là pháp luân là điển nó ra tay nhiều lắm. Thì tiếng nó ngủ năm ngón tay nó đại diện ngũ 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 tạng ở trong đó, nó xuất phát ra. Bây giờ mình gom chuyển trở về ngũ tạng thanh nhẹ từ trị bệnh. Một tay ở trong bất kinh vừa mau nhất nó chạy đều xoa đầu gối là những cái thần kinh cũng vừa liên hệ đến ngũ tạng hết.
Rồi anh Bảo nói phần này ha. Anh Bảo nói phần này nha.
Cái phần đó là nó nằm ở trong cái xả thiền, cũng như thầy đã nói đó, cái xả thiền nó không phải là cái pháp chánh. Cho nên nhiều khi thầy thêm chút này chút nọ để giúp cho mình làm thêm á, để cho mình có cái sức khỏe. Thì cái vuốt lỗ tai này thường thường mình vuốt là có 3 lần, mỗi lần mình vuốt đầu xong mình vuốt tai có 3 lần, mà ở đây thì chỉ mình làm tới 36 lần để cho giúp ích cho ngũ tạng của mình. Thành ra nếu mà mình có thì giờ mình làm thêm thì nó rất là tốt. Rồi thầy cũng cắt nghĩa luôn tại sao mình xoa đầu gối. Xoa đầu gối nó cũng là liên hệ với ngũ tạng. Thì tất cả đều là giúp cho sức khỏe của mình. Con clip hình như cũng ở trong cái khóa này thầy nói không lẽ mỗi thứ chút chút gì đi bác sĩ. Thì mình làm cái này để ngừa những cái bệnh lắt nhắt đó. Thì mình có sức khỏe mình mới tu được. Thì cái giai đoạn đầu, giai đoạn thứ nhất của phương pháp công phu là về lo về sức khỏe, ổn định về sức khỏe. Thành ra cái này nó cũng giúp cho sức khỏe mình rất là nhiều. Mà cái này là chỉ cái vuốt tai thôi, còn mấy cái mà tai mũi họng nữa, thấy cũng mấy người có thì giờ rồi cũng nên làm. Tại vì mình lớn tuổi mình sẽ đi tới đó. Có nhiều bạn đạo thì cũng đi tới lãng tai, như là cái lưỡi nói không được nữa. Tại vì mấy cái đó thì thầy có chỉ hết là cách để mình luyện để cho ngừa. Rồi Eli nói đi.
Dạ, rồi tiếp tục theo cái phần thoa bụng ha.
Con để ra con ngồi nó cứ ăn bụi thì cứ sao con nó mặc uống bắt lại nó con đeo nó cũng không có nữa mà thì tới chiều lại thì nó sẽ đẹp rồi trở lại thì lại không được rồi.
Đó là thủy vận, điển, điển là nước, nước là điển. Khi mà ngồi thiền mà bắt ấn tâm mỗi cái tay lúc nào cũng đầy đặn hết. À, nó đầy đặn, nó secret nó chạy á. Tốt, đâu có sao. Thì bây giờ con vận hành đầy đủ, đủ lực lượng là nó phải đầy. Khi mà làm pháp luân đầy đủ á, nó chạy đều. Như cái tay này nó kín mít. Không có hở. Nó no lắm. Ngón chân cũng no mà ngón tay cũng no. Đầy đủ. Khi mà có con vuốt đầu con thơ là nó được phước. con kiếm con nuôi là... con nuôi con vuốt đầu nó thì vuốt vậy này sau rồi mình vuốt bụng này xây vậy này xây 36 lần nghĩ màu vàng nó đem độc tố ra rồi mình xây ngược lại 36 lần nghĩ màu trắng cho nó giải đi nó trụ lại cái bụng tốt và cái điện năng chạy đều nữa nghĩ về màu vàng. Màu vàng là độc tố, là giải độc tố ra đó. Sau 36 lần tay mặt nghĩ về trắng thì cái lồng điện nó trụ, nó nhẹ, trụ ngay cho rúng này. Cái rúng này liên hệ với cái thận, cái thận liên hệ với cái óc, để nó làm cho người nó minh mẫn.
Thì sao là màu trắng này, sao màu đen này?
Phải màu trắng, màu vàng và màu trắng.
Nhưng mà da trắng là phổi rồi.
Trắng là luồng điện thanh để nó hội nhập lên óc. Nó đi một vòng người đời không thấy, chứ mình làm vậy là làm cho cái óc chứ. Ruột là cung ứng cho óc, rúng là liên hệ trong thận. Tay trái đến tay mặt thì hai luồng điển cho nó hợp. Không được, tay trái để đây mặt. Tay trái để lên tay mặt. Tả bành chất thủ bành cư, nó hợp lại nó mới thành vòng điển.
Dạ anh Bảo nói không?
Nói luôn.
Chỉ lại ha, chỉ cho này nha, để cho thấy cái tay của thầy ha. À, thấy không? Khi mà cái tay đi từ đây xuống đây á, là nghĩ màu trắng, đi ngược lại là nghĩ màu vàng. À, lúc nào tay trái cũng để tay phải. Tay trái là ý nói luồng điển dương á, trên luồng điển âm. Thì á, thầy nói đó là thủy vận điển là nước. Thủy vận điển là nước ha. Cái việc vận hành của cái nước á, là điển là nước là điển á. Khi mà thầy nói hồi nãy á, tay của ổng đầy tròn, chân ông cũng đầy tròn á, là tại vì khi ông bất ấn tâm muội á, tay chân lúc nào cũng đầy đặn hết, tại vì cái nước nó vận hành, nó chạy tốt. Khi mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ á, thì cái bàn tay á nó cũng đầy đò tròn đầy và nó kín mít nè ha. Mấy người nằm mà cái tay kín mít nó không có hở đó, mấy người nó sướng lắm mấy ngày. Mấy người nó không có làm việc gì hết á, chỉ ngồi chỗ. Rồi khi mình có luồng điển đó thì mình vuốt cái đầu đứa con á, thì nó sẽ được phước. Vậy đó, khi mà cái màu trắng á, thì thầy nói là cái sự thanh á, cái luồng điển thanh nó hội nhập lên cái ốc, nó là một cái vòng vậy đó, nó cung ứng cái nước cho cái ốc, á. Còn cái luồng điển vàng á, là ý nói về cái thận ha. Màu vàng là giải độc tố ra đó, nó liên hệ tới cái thận. Thì cái tay trái mà để lên tay mặt là để cho hai cái luồng điển nó hợp nhau thôi. Tả bình chất hữu bình cư trung bình mạng đó, là nó hợp về đi ngay giữa. Cái luồng điển mình đi ngay giữa vậy đó, nó tạo thành một vòng điển vậy thôi. Có nghĩa là khi mà mỗi người mà làm cái này vào buổi sáng á, thì nó tốt hơn. Em thấy buổi sáng làm tốt hơn trước khi mình đi làm, hoặc là trước khi mình, sau khi mình làm hết cái động tác thiền của mình rồi, pháp luân thường chuyển rồi hết rồi, thì mình nằm ở đó mình thoa tiếp cũng được.
Ngày ngồi chứ đâu có nằm hả?
Cái này nằm được á anh Bảo, chứ ngồi thì tại vì ổng ngồi đó, ổng đâu có nằm đâu, nhưng mà đứng cũng được nha, ngồi cũng được. Mà em thấy là cái động tác hoặc là nằm hoặc là đứng thì tốt hơn, tại vì nó dễ xoay tròn hơn cái tay. Còn mình ngồi với nó cái bụng nó bị ức lại á.
Cũng được, cũng có làm rồi cũng được.
Dạ, nhưng mà cái tác dụng thì em thấy là khi nằm hoặc là đứng thì nó hay hơn. Tại vì trong cái động tác của thầy làm, trong những cái động tác ở trên cái siêu đạo duy chút nữa em sẽ cho coi, thì cái đó nó cũng có tác dụng tốt lắm. Khi mình đứng hoặc là nằm thì cũng tốt hơn ha.
Không có nói đứng hay nằm, thầy chỉ ngồi chỉ làm thôi là không có.
Thì tại người ta ngồi người ta hỏi thì ông nói luôn á. Chứ nãy giờ ông nằm xuống lạc hoặc là ông đứng lên ông làm đâu đúng.
Mà ông có nói nằm cũng được.
Thì ông, cái nào cũng được.
Ông có nói.
Dạ, không có nói gì hết. Thì mình thấy cái động tác đó mình nằm làm thì tốt hơn, ngồi làm cũng được. Nhưng mà mình thấy nằm thì tốt hơn.
Mình có biết là tốt hơn hay là không tốt hơn?
Tại vì khi mình ngồi cái bụng mình cũng bị ức á anh Bảo. Ngồi đâu có thoải mái, làm pháp luân thường chuyển thì được.
Khi ngồi nó có cái tác dụng khác mà mình không hiểu á.
Bây giờ coi cái clip của thầy nè, thầy cũng đứng không à, thấy không? Thấy không? Ông đứng không làm không à. Ông đứng ông làm chứ ông đâu có nằm ông làm đâu.
Người đâu có nằm.
Thì nằm cũng được vậy, nằm làm cũng được vậy. Pháp làm biến mà.
Nói thôi, không là ông nói.
Thì tùy theo ha, muốn làm nằm hay đứng thì tùy mọi người. Nhưng mà em thấy là cái này đứng làm được, không có sao hết. Mà ngồi thì em thấy thầy làm thì tại vì thầy diễn tả thôi. Thì cái chân, cái bài này đó là cái bài nói về cái thể dục tăng cường sức khỏe pháp trợ luân hồi cho mình. Nà có rất là nhiều nha, nếu mà bạn đạo chịu khó coi cái clip này á thì sẽ thấy nhiều cái chuyện để làm lắm ha. Em cho coi sơ sơ nè ha, thoa mắt thoa mũi,
chịu khó tập mới là hay.
Dạ thì coi thì vừa coi vừa tập, tại vì không có nhớ đâu anh Bảo ơi. Ví dụ mình làm quen rồi thì bỏ ra không sao, chứ còn nếu mà làm một hai lần đầu khó nhớ lắm nha mấy cái động tác nè.
Mới lần đầu thì phải học
coi hết,
khi mà mình học quen rồi mình phải làm.
Cái vuốt này của thầy 36 cái này là 36 cái, khi thầy đứng thầy cũng vuốt có thấy không? Nhưng mà cái vuốt này nó làm bịch hơn nè, hồi nãy thầy vuốt cái kiểu khác nha. Hai cái này khác nhau để chút xíu không? Hồi nãy thầy ngồi cái tay rồi dảnh ra chút xíu, mà khi mà ông đứng ông làm áp vô sát luôn thấy không?
Những áp sát mới đúng chứ.
Hồi nãy không có, hồi nãy hơi hở một chút. Những cái động tác này là bạn đạo về về thêm, coi thêm ha, thể dục tăng cường sức khỏe với lại pháp trợ luân á, những cái này rất là hữu ích cho cái sức khỏe, nhất là những người lớn tuổi. Ngoài những cái phương pháp này nếu mà mình làm mình rảnh nữa đó, nếu mà gia đình mà có khả năng á thì ở Việt Nam cũng có, mà bên này cũng có, nó có cái đèn hồng ngoại đó, những người mà bị đau lưng á có cái đèn hồng ngoại mà để trên bàn đó nha. Chứ cái bàn mà nó có cái chân đưa ra, cái chân nó dài lắm, nó đưa ra nó chiếu lên được cái lưng á, cái đó cũng tác dụng rất là nhiều. Buổi sáng sau khi mình tập thể dục xong hết, mình nằm đưa cái lưng với cái bụng á, trong vòng nửa tiếng cũng tốt lắm á, buổi sáng với trước khi đi ngủ á, cái đó nó cũng tốt lắm á, nó giúp cho cái điều hòa cái máu huyết của mình á, và những cái khớp xương nó cơ nó cái các cơ của mình, nó các cái cơ của mình nó co giãn, nó không có căng á, nhất là những người đi làm nhiều á, ngồi lâu hoặc là những cái công việc nó stress nhiều á, nó cũng co giãn cái, nó giãn những cái cơ đó ra cho nó nhẹ đi. Đó, nếu mình có thời gian thì mình làm nửa tiếng mỗi sáng buổi tối, còn nếu không công thì 15 phút cũng được. Nhưng những người ở nhà thì cái đó nó không có mắc nha, cái đó nó không có mắc. Cái đó có cái, những cái đèn hồng ngoại đó chiếu mà tránh chiếu vô con mắt thôi, nhưng mà những cái đó cũng tốt cho xương lắm á, nhưng nó không có trị, nhưng mà nó giảm cái đau nhiều lắm cho những người lớn tuổi hoặc những người mà ngồi lâu làm việc á, hoặc là những người mang nặng á, những người xách nặng á, những phần lưng nó cũng đau lắm. Những cái đó nó cũng giúp hữu ích rất là nhiều. Ngoài cái phương pháp mình tập thể dục thì những cái đó cũng hữu ích cho cái sức khỏe của mình. Rồi, trước khi vô câu hỏi em cho bạn đạo nghe những cái clip này cũng rất là vui ha, bạn đạo nghe để ý kỹ nha.
Từ đây xin hỏi thầy, xin phép được hỏi lại thầy. Ngày điểm khả năng như là có làm sao xây dựng cái đức tin, tại vì có những người sinh ra trong gia đình có đạo, thì đương nhiên những người đó được là hưởng cái đức tin từ cha mẹ truyền tới. Nhưng mà có những người mà chẳng hạn nó sinh ra một cái gia đình mà không có cái đức tin như vậy, mà lại sống trong một cái thế hệ trẻ khoa học nhiều, thì như vậy làm sao để xây dựng cái đức tin?
Cho nên cái đức tin không phải là tin Chúa mà có đức tin, tin Phật nữa, đức tin. Cái quan trọng là tin cái khả năng của nó mới có được. Khoa học là người ta đã tin khả năng của họ tìm ra một sự việc, đó là sự cố gắng. Không phải khoa học là không phải người tu, khoa học là người tu. Tìm ra những cái gì để phục vụ chúng sanh, phải có hết sức nhẫn hòa người ta mới tìm ra cái nguyên lý đó. Khi người ta tìm ra, người ta cũng cho không phải, không đúng, và người ta tiếp tục tìm nữa. Cho nên khoa học còn mãi và phải tìm mãi mãi, tìm thức đi tới khoa học quyền bí, từ khoa học vật chất đi tới khoa học quyền bí. Rồi rốt cuộc cũng phải từ đó, từ sự cố gắng đó mới tìm được khả năng của chính họ. Cái đó là cái quan trọng, chứ không phải tin nơi khả năng của Chúa hay là của Phật là quan trọng. Phật là Ngài đã thành công, Phật là Ngài đã tin nơi khả năng của Ngài đã tự giải thoát. Vì thấy con người đau khổ, chúng sanh mê muội, giết chóc lẫn nhau mà không sử dụng khả năng vô cùng của chính họ, cho nên Ngài khép mình và không dính líu với xã hội, và để tận dụng khả năng hòa hợp với tự nhiên và tự tâm siêu nhiên. Thì do đó Ngài đã tin nơi khả năng của chính Ngài, đức tin của khả năng của chính Ngài. Cho nên đức tin mọi người đang có vợ, có con, có gia đình, tin nó khả năng của chúng ta chứ. Tưởng đi làm lấy gì có ăn, hiểu chưa? Đó là cũng có là đức tin rồi. mà tin nơi khả năng là tránh tin, mà tin nơi khả năng có người khác là va víu, tà tin, không phải tránh tin.
Thầy đức tin ở đây con muốn nói tới là đức tin thầy nói là đức tin nhà khoa học, đức tin vào chân lý. Còn cái đức tin ở đây con muốn nói là đức tin vào thượng đế, nghĩa là sự hiện diện của thượng đế. Vì có những người thì khi sinh ra họ đã tin là có sự hiện hữu của thượng đế.
Không, họ tin mà họ không thấy cũng là cũng không tin.
Yeah.
Tin mà không thấy, tin mà không chứng minh được là cái tin đó không có sự thật. Tin trong mờ ảo, yeah. Tin trong tâm tối. Thượng đế không phải chấp nhận. Thượng đế đã nói là chửi thượng đế mà đi tìm thượng đế mới chụp. Mà không dám chửi thượng đế mà không dám tìm thượng đế, và tìm thượng đế mà không tìm thượng đế không có chứng. Thấy không? Cho nên ở thế gian đứa con nó chịu động chạm với cha nó, mà nó chịu gần cha nó và chịu nghe cha nó giảng, và nó chịu tâm hành động của cha nó, cha nó mừng. Mà đứa kia mà nói cha tôi tin nó cũng sao, nhưng mà nó không chịu hành, nó không chịu moi móc cha nó không có truyền kinh nghiệm cho nó được. Thượng đế cũng vậy, chứ Phật cũng vậy. Cho nên đừng có nói rằng tôi có đức tin đối với Chúa. Chúa là ai? Hỏi tới họ không có biết. Họ nói đức tin nhưng mà hỏi Chúa là ai không có biết. Họ diễn tả không nổi vì chính họ không tin được khả năng của họ. Họ đâu có tận khai thác lấy của chính họ, mà để họ thấy họ là thượng đế. Họ mới xứng đáng đi tìm thượng đế vĩ đại. Còn họ không thấy cái chủ quyết trong nội tâm của họ, và không có thấy ánh sáng của chính họ, họ đi tìm ánh sáng gì? Thằng đuôi đi ngoài đường thôi.
Có hai cái mới. Rồi anh Bảo nói nha, tóm tắt cái clip này.
Nói vụ gì vậy?
Vụ gì nãy giờ anh Bảo nghe được vụ gì?
Nói đức tin thôi chứ đâu có gì đâu.
Có gì mới không?
Đi nói đi.
Có đó, có gì mới à?
Có gì mới thôi, đi nói đi.
Có chánh tin và tà tin. Cái đó sao?
Cái đó cũng nghe rồi.
Nghe đâu?
Nhớ.
Anh Bảo nói đi.
Chánh tin là mình tin nơi cái khả năng của mình á, kêu là chánh tin. Còn nếu mà mình tin nơi khả năng của người khác á, kêu là tà tin. Ra cuối cuộc á, thầy đem cái người ta hỏi về đức tin á, thì rốt cuộc thầy phải đem về cái tin nơi khả năng của mình. Tại sao? Tại vì khi mà mình tin khả năng của mình á, mình mới chịu quay về mình khai thác cái khả năng mà ông trời đã cho mình á, để mình tìm về với thượng đế, mình tìm về để mình chứng nghiệm rõ ràng. Chứ không phải mình tin, mình ngồi đó mình tin mà mình không biết là gì, mình không đi. Thế đó kêu bằng tà tin. Mình thấy ông Phật có khả năng, ông Chúa có khả năng, tôi không có khả năng, là tôi đứng lại tại chỗ, tôi không có khai thác, không có trở về lo tu tịnh khai thác lấy chính mình để mình đi tới. Thì con đường đi là cái hành trình đó, là phải đi, là phải bước tới. Còn mình không có chịu bước tới, mình cứ ngồi ù lì chỗ đó mình tin đó, thì cái đó thầy nói thượng đế cũng không có chứng. Mình phải tìm con đường để trở về với thượng đế. Mà muốn trở về với thượng đế thì mình phải tin nơi cái khả năng mình có thể làm được, mình mới làm. Cũng như tin nên khả năng mình có thể trở thành một vị Phật, không biết là bao nhiêu kiếp, cái đó là cái chuyện khác. Nhưng mà mình phải đi được bước nào hay bước đó. Thì bởi vậy mới đặt lại cái vấn đề chánh tin, là mình phải tin cái khả năng của mình mới trở về được, mình mới đi tới được. Thành ra cái quan trọng. Còn mình tin nơi khả năng của người khác là mình ở tại chỗ, hay là mình đi thụt lùi chứ mình không có tiến được là vậy.
Phải không? Phải có nói không? Đâu có dễ vậy. Anh Bảo nói chẹt, cũ, đâu có cũ. Không có cũ, không có gì mà cũ hết á.
Cũ hình mới là vậy đó. Thiệt ra băng này đâu có mới đâu mà mình nghe lại thì mình mới thấy mới.
Nghe mà đâu phải nhớ hết, anh Bảo, đâu có giỡn. Tại sao, làm sao mình biết được là có thượng đế hay không? Thầy nói là không có chứng minh được, người ta không chứng minh được, người đời thì chắc chắn là không thấy như ông thầy rồi. Bây giờ làm sao mình nè, là người làm sao mình chứng minh được có thượng đế nè? Bây giờ nói đi, anh Bảo nói đi, làm sao chứng minh được có thượng đế?
Chứng minh có thượng đế à?
Để mình nói mới thuyết phục được người ngoài. Bây giờ mình nói người học đạo thì quá dễ rồi, còn người ta không biết gì hết mà nói có thượng đế, người ta nói thấy đâu?
Nhưng mà
sao thấy?
Bây giờ mình chứng minh cho mình thôi, chứ mình chứng minh cho người khác cũng không chắc gì người ta tin đâu.
Ông thầy cũng vậy thôi, ông cũng đang giảng cho cái anh này nghe mà, ông đang giải thích tại sao gọi là đức tin. Thầy mới nói Thật sự cái này nó tiếp theo nữa, nó còn tới mười mấy phút là rất là hay. Làm sao chứng minh có Thượng Đế? Thầy nói rất là dài nhưng mà em chỉ tóm tắt. Mình đầu tiên là mình lấy trong cái bữa ăn của mình, trong cái bữa ăn của mình, mình nghĩ mình có cái bữa ăn đó, nếu mà không có Thượng Đế, không có cái cơm, không có cái gạo, đó là đầu tiên mình nhai được. Cái đầu tiên là mình nhai được. Còn bây giờ mình thở được nữa, mình thở được mình mới ăn được. Còn bây giờ mình thở được mình ăn rồi chưa xong, khi mình nằm xuống đó bệnh mới thấy Thượng Đế. Đi đứng không được. Hồi nãy mình nhai mà, phải không? Nãy mình nhai 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 nhai, mình đi đứng mình nói quá trời, lúc mình ăn mình la lối không sùm hết, mình nói lung tung hết. Nhưng mà khi thầy nói nằm xuống cái giường á, đi đứng không được. Hồi nãy tôi mới đi đứng mà bây giờ đi đứng không được.
Tại bệnh.
Đó, Thượng Đế nằm đâu? Thượng Đế nằm ở đó. Mình nói Thượng Đế không có cho tôi đi. À, phải nhớ cái này, Thượng Đế không có cho ông đi. Ông thầy nói Thượng Đế không có cho anh đi, nói cái anh này luôn á. Không có cho anh đi, đâu có đi được. Mà không biết cái gì nha, anh chị thầy nói nhiều cái về anh này lắm. Thầy nói là lúc mà anh nằm xuống đó đó, anh mới thấy Thượng Đế. Thì người ta cũng hỏi tại sao mà nằm xuống mới thấy. Ông không cho đi, ông không cho đi sao đi? Bây giờ muốn đứng dậy đi, đi không được. Đó là có Thượng Đế.
Nhưng mà ông đâu có nghĩ là Thượng Đế không nói tại ông bị bệnh ông đi không được thôi.
Đó, thì Thượng Đế là mình, tại mình ăn quá đó, cái miệng tham ăn á. Cái miệng tham ăn á, thầy nói á, hay lắm á, cái bài này rất hay, em có cho trong cái đề tài Đức Thầy kể chuyện rất là hay ha. Nghe cái này rất là hay. Thì đó là những cái mà chứng minh có Thượng Đế. Thầy nói đó, rất là dễ, ông thầy ở tù, vô ngủ có đúng miếng dán à. Đúng một miếng dán mà miếng dán đó đó, vừa đúng với cái hòm. Vừa đúng với cái hòm, bởi vì thầy nói là ông trời ông tính cho mình từng tấc một, ghê không, tính từng tấc một, nghĩa là vô hộp đúng nhiều đó thôi, không nhiều hơn, vô tù cũng giống y vậy luôn.
Cái hòm rộng quá làm gì nó còn nguy hiểm hơn nữa, khi nó lắc qua lắc lại khó khiên hơn nữa.
Cho nên đó, thầy nói cái đó là chứng minh có Thượng Đế đó, thấy rõ ràng ông tính cho mình từng tấc một, có nghĩa là vô tù ngồi ở là đúng cái miếng dán đó thôi, mà ra đi là cũng miếng dán đó thôi. Chứng minh có Thượng Đế.
Miếng dán đó là lót lưng, còn phải thêm mấy miếng khác nữa mới thành.
À, chưa đâu, mà xuống dưới đó, xuống dưới đất đó, lúc đầu mình đạp lên nó, khi nó là xuống dưới đó nó đập lên mình, nó đè lên mình.
Đó, mình kinh khi cái cát bụi chứ lúc mà mình chết đó, mình cũng cần nó che thân.
Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường hả?
Lấy đất làm giường phải cần cát bụi đi che thân, cho nên mình không dám khi nó, cái gì cũng quý. Cái gì cũng của trời cũng quý hết. Nhưng mà cái người mà chưa ý thức được ông trời, mình nói gì nói chứ anh ta cũng không tình.
Nhưng mà nói cho nghe cái cũng sợ á. Giờ em bây giờ người không có đạo đi, không có nghe đạo đi, nghe cái này cũng dễ sợ lắm á.
Nghe mà người ta chưa có thấy quan tài chưa đổ lệ.
Nói chứ ai cũng qua sanh lão bệnh tử khổ, không qua được định luật đó. Trong cái clip này thầy cũng có nói y xì vậy đó.
Người ta còn khỏe mạnh đó, người ta đâu có sợ.
À, cho nên thầy nói con đường tôi đi là các con đường các anh sẽ đi, con đường tôi đã đi rồi các anh cũng sẽ đi. Hay lắm, chàng hỏi con đường tôi đi là các anh sẽ đi, và con đường tôi đã đi tương lai các anh sẽ đi.
Con đường gì vậy? Thầy nói con đường gì
mà nhiều kiếp nha.
Thầy nói con đường gì?
Sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử khổ.
Chứ không phải là như ngoài đời nó nói con đường tình ta đi hả?
Cái câu đó nói sao nha? Cái con đường mà ông thầy không nói, để em cả nhà em nhớ là ông thầy không nói là con đường tôi đi là con đường các anh sẽ đi á. Con đường tôi đi là con đường các anh sẽ đi, và đi nhiều kiếp nha.
À, tại vì một kiếp đâu có đi hết con đường của ông thao.
Không giỡn nha. Cái này trong cái chương trình của em, trong cái Đức Thầy kể chuyện á, thầy có nói những cái câu châm ngôn rất là hay, rất là hay. Mà trong cái đó đó, mình thấy là ông thầy, ổng dạy cho mình hết từng ly từng tí trong cái vấn đề mà mình hiểu về Thượng Đế. Ông nói rất là hay. Nói hay lắm. Dạ, nói còn cái mà tại sao chính mình có Thượng Đế đó, cái bài học đó cũng chua chát lắm.
Nhiều khi cũng phải dài kiếp mới hiểu được.
Dạ. Rồi câu tiếp theo ha, mình bữa nay mình học thêm cái tà tinh với chánh tinh ha. Hồi giờ em không có đưa lên cái tà tinh, chánh tinh thì có tà niệm có, chứ mà tà tinh với chánh tinh nói trực tiếp như vậy chưa có ha.
Lần đầu tiên nói ha.
Dạ, lần đầu tiên ông thầy ông nhắc về cái tà tin với chánh tin, tại vì mình tin mà mình không có chứng minh được á, cái đó cũng không phải là sự sáng suốt, mà trong cái mờ ảo tâm tối hồi nãy thầy có nói đó.
Thì bây giờ mình tin mà mình phải tìm ra
trong cái khả năng của mình là mình tin đó là đúng nhất, chứ không phải là mình tin mà mình nói mà mình không có sự chính xác. Ha? Mình, những bạn đạo hay là những người mà không được học những cái gì về đạo một cách chính xác thì cũng theo một cách tập quán thôi. Còn nếu mình được sự chính xác thì mình sẽ hiểu nhiều hơn và mình lý luận cũng đúng hơn. Mình hiểu nhiều hơn trong quá trình mình hành, mình sẽ hiểu cái gì cũng sâu sắc hơn, chứ không có hiểu trong cái mờ ảo. Tại vì cái đó là cái sự lạc hậu mà tập quán nhiều năm mà không có thay đổi, thì phải làm cuộc cách mạng. Có nghĩa là phải ngồi nghe. Nếu mà mình nghe được một ngày mà 5 tiếng, 6 tiếng mà mình nghe, mà mình tập trung như vậy là cái người đó cũng nhẹ lắm á nha. Cái trí cũng mở lắm á.
Trí chứ.
Dạ, ngồi nghe mà nghe từng chút là dễ sợ lắm á. Lục căn lục trần nó cũng chịu nghe là cũng không phải dễ nha.
Ông thầy ông nói ông khổ công mấy chục năm mà nhiều khi rút ra được cái chút xíu rồi nói cho mình nghe.
Dạ, đâu...
mình không chịu nghe nữa thì uổng, tại vì kiếp này mình được nghe chứ đâu có chắc gì kiếp sau mình muốn nghe mình có được nghe đâu, không có gì bảo đảm hết á. Kiếp này mình muốn học đạo bao nhiêu cũng có, nghĩa là dễ đầy mình muốn là có, nhưng mà kiếp sau thì đâu có gì bảo đảm đâu. Thành ra bây giờ mình có kiếp này, có hiện tại đây, mình đang có phước thì mình ráng tận hưởng cái phước đức của mình.
Rồi, cái câu này hay nè. À, mình hay nghe nói chư tiên luyện hào quang.
Ừ, câu này anh hỏi á.
Luyện mặt trời vậy có giống nhau không? Dùng cái điển mặt trời.
Chư tiên luyện hào quang 12 giờ trưa phải không?
Dạ, bây giờ mình nghe ha. Rồi mình anh Bảo sẽ hiểu thêm. À. Bây giờ mình nghe ha.
À, không có ngồi nhiều người tu đạo, tu lo cho chính mình, điêu luyện, điêu rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mấy chấp rồi, rút trở lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này, các bạn cứ nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi để đứng luyện hào quang, thiếu gì. Ta ngồi ta tham thiền đó, ta luyện hào quang. Tại sao người ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi, đi nói xuống trần gian nghe. Nhưng mà không, Ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của Ngài. Bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó, luyện hào quang càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn. Đó, cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu cái hào quang đó, cho nó càng ngày càng lớn hơn, mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới hóa độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là hóa độ ai? Mình chưa xong mà đâu ai, nói léo léo mà đâu ai. Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quan thì sử dụng từ quan mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quan, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quan của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác, càng ngày càng lớn rộng. Rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang, thì cái từ quang của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi, đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm coi nó thử chúng ta còn động không? Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước khi tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó, bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp. Nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi ở nhà lý luận không học được.
Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điều luyện tâm lẫn thân.
Bạch thầy, còn cái cảm giác mà thường xuyên bị rút ở trên đỉnh đầu là hiện tượng gì?
Cái đó tốt, vì phần điển mình trụ, bắt đầu trụ ở đó. Và đừng điều luyện thừa thiết cái thanh điển bên trên, và bên trên đang giáo dục và đang chuyển cho mình. Cho nên phải thay đổi mãi. Học cái chỗ đó.
Bạch thầy, vậy là
cái đó nó học từ mức độ cao rồi, lúc đó khi mà ta may đó, là cái ý chúng ta đậm, nó muốn đám mây này dẹp lùi cho tôi. Hay là cái mang mây này hiện, đám mây này tan. Cái ý nói, phải trụ ở cái ý nói nó chuyển à. Chứ không phải là cố gắng phóng đi, mà không có cái vụ đó.
Bạch thầy, về cái ý của mình hiện ra thì nó mình muốn hiện, muốn phá là...
Nào, muốn hiện cái ý của mình. Cho nên anh thấy những cái sách người ta thấy cái ý của người đó mà nó muốn bẻ cái sắc tâm. Nó không bẻ được. Nếu nó tập trung và nó cái thần lực của nó tập trung được cái thần lực mà ngũ hành vô cùng mạnh của nó không thể bẻ cầm cái sắc được.
Thưa thầy, bạch thầy, có những nhiều người họ không tu nhưng mà họ có thể dùng cái tư tưởng họ phá vỡ những cái đồ vật. Vậy cái người đó là họ có kiếp trước họ có tu không, và kiếp này họ có những quyền
không? Họ tu trong cái ngũ hành của họ thôi. Yeah. Họ tu trong cái ngũ hành, họ tập trung trong cái ngũ hành. Yeah. Cái thần lực họ có thể phá vỡ, mà thần lực của họ có thể chuyển hai người bạn đang ngồi nói chuyện vui mà nó làm cho chọc cho người này người kia cũng được. Cái đó có, cho nên lấy cái điểm của mặt trời xuống làm được. Ta lấy cái điểm mà mặt trời.
Dạ, anh Bảo hiểu rồi ha. Giờ anh Bảo nói đi.
Con cái vẫn chưa hiểu rồi, lát nói xong. Bây giờ thầy nói 12 giờ trưa, mình nhìn lên mặt trời á, chắc cái này thầy nói thầy cho, chứ mình nhìn lên mình đâu có thấy. Ông nói mình nhìn lên mặt trời là ông nhìn lên mặt trời, ông thấy đó, mà ông kêu mình nhìn á, mình nhìn chắc mình không thấy, mình nhìn thấy chó mắt thêm thôi. Thì ông nói mình nhìn lên mặt trời mới thấy là chi tiên luyện hào quang, ngồi trên đó luyện hào quang, nghĩa là tập tham thiền. Thầy nói tham thiền luyện hào quang, trung tim bộ đầu, đó cho cái hào quang nó càng ngày nó càng lớn rộng hơn. Thì thầy cũng khuyên mình trưa nên ngồi thiền để luyện cái hào quang của mình càng lớn rộng hơn, cái lượng từ bi mình càng lớn rộng hơn, mình mới qua độ quần sanh ổng. Thực ra cái lượng từ bi đó là ổng nói ổng nữa rồi. Tại vì mình hào quang cũng nói ông đó, thành ra mình luyện vậy thôi, mình luyện cái giờ 12 giờ trưa. Nhưng mà ở trong này thầy không có nói là tại sao là 12 giờ trưa, nó có cái gì đặc biệt đó, mình muốn hiểu thêm cái đó thôi chứ không gì. Muốn hiểu coi cái giờ đó nó có cái gì đặc biệt.
Rồi tiếp tục lên đó.
Rồi cái đó là luyện hào quang. Còn có những cái người ở dưới thế gian này á, người ta lấy cái điểm mặt trời á, người ta luyện là luyện trong cái ngũ hành của người ta, nên là có cái sức lực ở dưới thế gian này thôi, chứ không phải là cái hào quang từ bi mà mình nói của chư tiên. Nhưng mà nhiều người dưới này nó luyện có những cái pháp, nó luyện ngũ hành á, nó luyện cho có cái thần lực á, mà nhìn điểm cái mặt trời, nó lấy cái điểm của mặt trời nó luyện để có thần lực phá vỡ những cái kia, có làm những công nhiên hát xiệt tại thế gian gì thôi. Rồi đi nói tiếp đi.
Cái 12 giờ trưa đó là chứng tỏ cái mặt trời lúc đó nó nóng nhất, nó mạnh nhất, cái hào quang của cái phần trên cao nhất đó, nó cũng mạnh nữa. Tại nó tròn, nó đứng. Tại vì cái hào quang của ông Phật hay là hào quang của thế gian này cũng từ cái ánh sáng của ông Thượng Đế mà ra. Cái phần mặt trời là cái điển dưới mặt trời, hay nói điển dưới mặt trời là điển nó còn nặng, còn trên mặt trời là điển nó nhẹ. Nhưng mà cái ánh sáng của ông trời, ông chiếu xuống thế gian á, từ trên cao hơn cái mặt trời đó đó, cũng là cái ánh sáng nó rất là mạnh. Nhưng mà cái 12 giờ trưa là nó tròn trịa nhất, ở nước nào cũng vậy, đúng 12 giờ trưa, thì cái điển nó mạnh nhất chứ, nó sáng nhất và nó mạnh nhất. Mình thấy nó nóng nhất và nó đứng nhất, nó thẳng nhất. Vậy thôi, chứ bây giờ mình điện bữa tối cũng được, đâu có luyện, đâu có thấy gì đâu. Đâu có hào quang đâu luyện, mình anh bảo luyện 9 giờ sáng cũng được mà đâu có tròn. Cái mặt trời mà tròn nhất vẫn là 12 giờ trưa chứ. 12 giờ trưa là đẹp nhất chứ.
Mình đâu có xài điểm mặt trời.
Nhưng mà cái ánh sáng của ông trời chiếu xuống cái thời gian đó là thẳng nhất á. Ánh sáng nó mạnh nhất á.
Đó mình muốn nghe thầy giảng thêm cái vấn đề đó, nhưng mà tiếng không có.
Thì em hiểu là như vậy mà cũng không có thể nào mà mình nghĩ thêm hơn được. Tại vì mình nghĩ thêm hơn làm cho mình động thêm mà. Tại vì cái đó nó tròn trịa nhất là cái thời điểm đó.
Không phải là mình nghĩ thêm hơn, mà nhiều khi thầy có những cái gì mà mình không hỏi thì thầy không nói thôi. Chứ không phải là mình muốn tìm hiểu hơn, mình hiểu.
Đối với em là như vậy. Tới giờ 12 giờ trưa là như vậy, ai cũng nói là 12 giờ trưa.
Cũng dễ hiểu, nếu mình suy ra thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà có thể có cái gì nó hay hơn nữa mình không biết.
Ráng đi, anh bảo ráng tìm đi.
Phải ráng tìm. Cũng như khoa học vậy, đâu bao giờ người nghĩ.
Cho nên á, khi 12 trưa là cái 12 giờ mà thầy kêu mình nhìn lên mặt trời đó, mới thấy hà sa đó, không thấy hả? Thầy nó nhìn lên mặt trời thấy ánh sáng, thấy hà sa là thầy nói tuần thần được đa số là cái thời gian cái ánh sáng nó đứng nhất, nó thẳng nhất, nó to nhất, mánh nó nóng nhất nữa.
Cái đó về đời mình cũng hiểu rồi.
Đạo. Nhưng cái mà... đó là phải qua cái vật chất đó, phải qua cái ánh sáng đó.
Nó có thể có những cái gì khác mà không hỏi đâu, không có nói.
Cũng như giờ hỏi anh Bảo làm sao chứng minh được có ánh sáng của Thượng Đế, cũng phải qua cái ánh sáng của mặt trời chứ, đâu thấy được đâu. Trên cái mặt trời nó mới nhẹ mà mình đâu thấy được. Muốn chứng minh được cho người ta là chỉ có dùng ánh sáng mặt trời vậy thôi, nhật quang Phật vậy thôi, chứ đâu thể chứng minh được ông Thượng Đế ông cao hơn ông mặt trời, đâu ai thấy đâu, đâu ai lên tới đó được đâu.
Mình tạm gác qua một bên đi ha, để chừng nào mình tính sao.
Rồi tiếp tục ha. Cái mà ông thầy nói cái này á, mình phải nghe thêm một chút xíu. Hồi nãy anh Bảo không có để ý. Cái mà thầy nói như vậy á, là thầy nói là khi mình nhìn lên mặt trời đó là mình thấy được chư tiên luyện hào quang. Nhưng mà thật sự mà nói á, những cái này là nói về Đức Thầy mà thôi. Tại vì khi ổng nhẹ rồi, ổng coi mọi người giống như ổng là hòa đồng bình đẳng mà. Cho nên ổng nói cái gì cũng vậy. Những cái ấn chứng của ổng á, là ổng nói cho cái tần số của ổng, ổng nói cho cái trình độ của ổng, mà ổng coi mọi người như ổng. Nhưng mà thật sự mà nói phải nghe kỹ lại á, là mà đâu có thể đơn giản mà biết được những cái ấn chứng đó, đâu có thể dễ thấy được. Qua con mắt phàm khó lắm.
Em có nói là ổng nói ổng mà.
Cho nên á, khi mà mình nghe những cái ấn chứng của Đức Thầy á, khi mà ông nói cho chúng sanh nghe là khi ông đã thành đạo, ông mới nói cho chúng sanh nghe để ông giải thích cho mình hiểu. Còn nhiều khi á, mình thầy kia mình lấy cái gương lành, có nghĩa lấy cái gương của ông trước khi ông tu á, chứ cái phần khai thác, cái phần khai thông cái bản thể của ông á, trước khi ông thành đạo đó, ông bây giờ ông nói ai nghe chứ. Ông ngồi ông nói ông bà Tám bữa nay tôi nổ bộ đầu bể bộ ốc rồi, ông không có nói. Ông có nói 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người. 10 năm sau mới nói.
Khi ông thành rồi ông mới nói.
Ông còn thành đạo rồi ông mới nói.
Mấy người chưa thành mà nói ấn chứng á, kêu bằng khoe ấn chứng, mà cái thiệt ra ấn chứng nó cũng không phải thiệt. Tưởng tượng, ảo tưởng thì nhiều, thầy nó bị ảo tưởng thì nhiều. Tưởng là mình đã đạt được nhưng mà thiệt ra không có gì hết rồi. Kêu bằng khoe ấn chứng á.
Ông thầy ông nói nhiều khi á, có gì bạn đạo nói ngồi thấy ánh sáng phóng bên trái ra, phóng bên phải ra một quán ăn tham Bồ Tát, thầy cũng có nói cái đó, thầy nói từ từ nó kết thành cho thành Môn Đi Châu. Nhưng mà đâu phải vậy đâu, khi một người kết thành Môn Đi Châu thì trước khi thấy cái ngũ sắc cũng đã là khai thông cả cái bản thể này mới thấy được. Mà khi khai thông được như vậy rồi, cái người đó sáng suốt lắm, không có đặt một câu hỏi nào hết, tại vì cái đó cái người đó sáng suốt lắm, đã chỉ có giảng cho người ta nghe thôi. Cho nên á, nhiều khi mình thấy những cái đó đó, nó mạ mị người ta thôi, nó mê hoặc lòng người thôi, chứ không có tác dụng gì hết. Cái khai thông bản thể mình, thầy nói câu giữ lấy mà đi, nói ra là trật. Nhớ cái đó, giữ lấy mà đi, nói ra là trật. Tại vì những cái gì mà khai thông cho bản thể của một Phật á, nó phải có dài giờ, đúng mức, đúng thời, chứ không có đủ là không có làm được điều gì hết.
Phải... trong cuốn Thiền Thực Hành á, thầy có nói rõ là có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lo về sức khỏe. Giai đoạn thứ nhì á, là đi tới cái ổn định ở bên trong này. Giai đoạn thứ ba mới phát triển về tâm linh. Giai đoạn thứ tư á, mới xuất hồn đi học đạo. Mà mình ở đây á, nói thiệt, nếu mà mình đi được 2 giai đoạn á, là hết cuộc đời này là mình cũng mừng lắm rồi. Tại vì đi tới phát triển tâm linh là nó cũng như nó mở cái này, nó mở cái kia trong cái bản thể mình á, không phải là đơn giản. Khi mà mình đi tới ổn định rồi á, là mình không có bị động loạn nữa. Mình mới quân bình đi tới cái thanh tịnh rồi, lúc đó nó mới từ từ nó mở cái này, nó mở cái kia, cũng như nó mở huệ hay là xuất phát Môn Đi Châu nó mở. Mà trước khi xuất phát Môn Đi Châu là mở lục tâm thông rồi, sáu cái lục tâm ở trong nó đã mở rồi. Thành ra mấy cái đó là gì, phát triển tâm linh. Cái đó là thầy nói hết cái cuộc hành trình của con người mà từ đây trở về với nguồn cội của mình, nó có 4 giai đoạn, chứ không phải trong một kiếp này mà mình có thể làm hết 4 giai đoạn đó. Mà nếu mình không hiểu á, mình nói lung tung, mình sức khỏe mình cũng không ổn, rồi mình đi tới ổn định bên trong cũng học chưa có ổn, mình cũng còn động loạn tới bởi chuyện gì nó cũng làm cho mình động á. Rồi mình muốn nói gì phát triển tâm linh, nói tôi mở cái này mở cái kia, chi vậy, gạt mình chi vậy.
Rồi, cái đó có liên quan tới câu nói nhâm đốc tương thông. Cái này mình có học rồi ha. Và cái đề tài này cũng ra rồi. Bây giờ mình nghe kỹ lại một chút xíu anh Bảo phân tích thêm để hiểu cái câu nói này như thế nào.
Thầy khi làm pháp luân thường chuyển có cần nghĩ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không?
Hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô rồi nó qua thận, thận mới chuyển cái đốc mạch đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống nhâm mạch, từ môi chuyển xuống dưới hậu môn ở dưới, là nhâm đốc tương thông, nó chạy một cái chu luật về điển thăng hoa, nó mới mở huệ tâm được.
Dạ, yeah, cũng đồng thời có một cái bạn đạo nữa nói rằng nhâm đốc họ tương thông, nhưng mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy giữa một người, họ đã nói như vậy, và giữa một người họ nhâm đốc họ không tương thông nhưng mà tình dục họ không còn, thì thưa thầy hai cái
nhâm đốc tương thông là không có tình dục, vô nam vô nữ rồi, lúc nào mà muốn gần tới tình dục là óc nó sáng thì đâu có gần được. Cho nên người nói mà nhâm đốc tương thông còn tình dục đó không có đúng. Nhâm đốc bị nghẹt thì đúng, thông phải vậy. Nghe những lời tôi nói là tôi đã hành như thế nào mà giữ đó mà hành lỡ lọc cho mọi người. Mình có sai thì mình sửa, mình mới tiến nhanh. Mình còn sai mà cố chấp, rồi nghĩ biển này biển kia biển nọ, rồi để hại lấy tâm thân bệnh hoạn triền miên. Có những người bây giờ đang bệnh nữa, tôi biết hết, tôi không có nói. Phản trách đủ chuyện hết.
Quân bình hạ trung tình. Theo như vậy thì cái trung đó nó có quan trọng không?
Nó liên hệ, nó là một ta ba giới với quy một. Thì là tiến về cái cơ khí quan trọng. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là. Mà hạ thường không có thông á thì thượng thừa không phải. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loạn được. Mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. Bên trên thì kiến tạo hai tiếng một luồng điển để đi trở về thì quê xưa chống cụ thiên lạc. Cảnh nguyên ngang ngoạn một ở bên trên. Còn ở dưới này cũng thể tăng tạo được thế giới. Những loài người đang sống ở đây từ rúng xuống cái chỗ đó. Cho nên cái anh làm pháp luân thường chuyển rồi, nó quy nhất đông nhâm đắp tương thông rồi, nó là đi có một không. Ở đây cái ý chí, cái ý ở đây di chuyển đó, là ở đây nó phải nhìn cái linh để trên đưa xuống. Đi một vòng vậy là nó phải nhìn. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân thường chuyển để cho cái nhâm đắp mà tương thông. Lúc đó chủ nhân ông hạ lệnh là nó chuyển một vòng pháp luân, cái pháp luân đi một vòng thì nó rước lên cái là thọ thật tiền, không có lệnh không được làm. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rằng trước thánh tôi đã học mà ba giới đã đạt cái quân lệnh, không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật, chứ không có được bày biểu một sự gì, một việc gì đó. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này, ngồi đó nhưng mà nó bày chuyện khác, nó bày chuyện khác đó. Một chập nó bày chuyện này, chập nó bày chuyện nọ, là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thượng đế hạ lệnh nó mới được làm, còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi như thế, lo phận sự niệm Phật.
Là khi hồi Việt Nam đó thì là có mấy người phụ tá với thầy để dạy làm pháp luân thường chuyển này, thì con thấy mấy người đó làm bắt đầu rung hết sức, mình làm cách mấy không bắt đầu rung mọi cái đầu đó. Thế nhưng cái là bây giờ dạ đến bây giờ thầy nhiều khi nó hơi nhẹ chút xíu có rung, mà nhưng rung dữ lắm thì mình có sợ, nhưng nếu mà để rung nhiều quá
không sợ, không sợ tự la giảm nó đang sai hết, nó là bảo lúc
Như vậy cho nó rung, cứ để chừng nào rung hết rung thì thôi. Chứ còn mình không cần phải kiểm soát nữa.
Ở sau này là hết rồi. Sau này mà hết thừa tiếp tôi thanh điện được rồi là muốn rung không rung được. Tôi nói tôi rung dữ lắm. Cả cái lòng để thật. Mà tôi định chân. Đã không phải định chân. Mà rồi đó, tôi rung rồi nhé. Mà tôi cũng có nói cho thấy sung sướng thì tôi nói là gì.
Dạ đúng rồi, rung, rung sướng lắm thầy, rung sướng lắm
thầy. Rồi sau này là cái luồng thanh điển của mình á, cái pháp luân của mình nó đầy đủ rồi á, cái pháp luân của như chùa Thiên Mẫu rút lên một cái này mình thả, lúc đó là từ từ nó mở, thấy như là thấy ai đau khổ đừng khóc, thì nghĩa thương cả cộng rác đã hấp thụ mình, có cái cảm nghĩ là đó là mình bảo mẹ đã đổ. Bởi vì cái trên trời ta cũng làm pháp luân chuyển để thành xuống. Còn ở đây, bạn thấy không? Mình làm pháp luân chuyển là mình cứu. Chào lên. Chuyển như đi lên. Thì ở trên khi vũ trụ cũng cứu. Cũng bằng cách pháp luân. Thì hai cái nó hòa hợp vào huệ tâm. Đúng một giờ với nhau. Hòa hợp huệ tâm. Nhắm mặt lại. Đuôi thế gian mà sáng thế gian. Còn bây giờ sáng thế gian đuôi thế gian. Tại vì nó chưa có học chiều đi lên. Học chiều đi lên được. Thế nên tại sao mà nó mấy người lên cung trăng mà phải bằng áo mà đem dưỡng khí lên, nhưng không có dưỡng khí lên chứ. Nó chưa có khả năng học chiều đi. Thì cái tu này cũng vậy. Nó cũng như quả tiện thì lại trời. Nó lọc. Lặng 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 tỷ lần làm sao mình vô được, tới không được nữa, hồi đứng lại, hồi đứng lại nó là, đó là bao nhiêu bí mà, bao nhiêu bí, thì tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết, là con người tu như khi càng ngày càng đậm. Đơn giản hơn.
Bởi vì nhâm đốc, hư con nít nó khai thông nhâm đốc, nằm một mình, nó nằm đó, nó thấy nó cười, nó vui như có người giỡn với nó. Nhâm đốc nó thông suốt, nó thấy nhiều cảnh thanh nhẹ bên trên. Thì chúng ta làm pháp luân thường chuyển không có chú ý nhâm đốc gì hết, nghĩa là làm như vậy nó tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ khai thông trở lại. Cho nên những người mà tu theo pháp lý vô vi mà làm đứng đắn như vậy, tâm tánh sẽ trở lại như con nít trong tự nhiên và hồn nhiên. Cho nên tôi không biết nói gì hơn, mọi người kính thương tôi, cho tôi là thầy, cho tôi là đức thầy, cho tôi là vị Phật, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy tôi là một baby yêu thương của mọi người mà thôi.
Rồi, anh Bảo nói đi, nhâm đốc tương thông.
Bây giờ nói nãy giờ nghe những cái băng thầy nói là khi mà thầy nói tới nhâm đốc tương thông là mình phải nghĩ tới cái giai đoạn này là phát triển về tâm linh rồi, mình cao rồi. Khi mà thầy nói nhâm đốc tương thông á, nãy thầy cũng có nói là ba giới nó quy một rồi. Nghĩa là mình trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông rồi, trở về cái ngôi vị của vị Phật, chủ của cái xá vệ quốc này rồi. Không có lệnh chuyển xuống là không có làm. Mà khi mà lệnh ổng chuyển xuống là nó chạy một vòng, là cái nhâm đốc của ổng tương thông rồi, nó chuyển cái lệnh xuống một vòng. Mà không có cái lệnh thì ở dưới này không có bao giờ mà dám làm gì hết. Nghĩa là chủ đấy mình là thanh, tới cái giai đoạn đó là thanh tịnh rồi, không còn cái gì mà nhiễu động được hết trơn. Ổng làm chủ lấy cái tình hình rồi, mình đâu có động loạn được. Ba giới nó hợp nhất rồi, nó mới kêu là nhâm đốc tương thông. mà lúc đó nó đi tới nhâm đốc tương thông, là đi tới cái huệ tâm khai luôn, như là cái đi tới huệ tâm khai là hào quang phát sáng trên đỉnh đầu rồi đó. Mình đã đi cái này là một cái cao lắm. Còn mình á, thì thầy cắt nghĩa cho mình nghe là mình là phải làm pháp luân thường chuyển để nó khai thông nhâm đốc. Nhưng mà đi tới nhâm đốc tương thông là nó khai thông hết rồi đó, là nó chỉ có phát sáng, lúc đó là lượng từ bi nó chỉ có lớn rộng, hào quang càng ngày lớn rộng, hòa hợp với cái pháp luân thường chuyển của duy trì cơ mẫu, hai cái nó hòa hợp. Lúc đó thầy nói cái chấn động của nó nhanh gấp tỷ lần, mà làm sao mình hòa nhập được, là cái chấn động của mình cũng phải tương đồng, cũng phải nhanh như vậy mình mới hòa nhập được. Mà khi mình hòa nhập vô được như vậy rồi á, mới nó mới sáng được. Mình ra cái chấn động thanh nhẹ vô cùng mà mình không có hòa được với cái chấn động đó, thành ra khi mình hòa được á là mình bước qua cái màn điển là nó làm cái ranh giới giữa cái cõi phàm trần với cái điển giới. Mà khi mình vượt qua khỏi cái bước vô điển giới rồi đó là mình xuất được. Cho nên mấy khi mà thầy nói bước vô điển giới là người đã xuất hồn, mà bước vô được cái điển giới là đã hòa được với cái điển của càn khôn vũ trụ rồi, mình mới nhập vô đó được. Nếu mà cái chấn động lực mình yếu là không thể nào nhập vô đó được, mà không có thể nào bước vô cái điển giới đó được, không có thể nào vượt qua cái màn điển ở trên nó ngăn chặn mình. Thành ra cái đó là những cái mà dày công điêu luyện không biết bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu kiếp mới thành đạt, chứ không phải mình nghe sơ rồi mình làm được đâu. Thành ra bây giờ mình nghe nhiều rồi, từ từ mình mới thấy à, ông thầy ông nói hết những cái gì thành quả của một ông Phật, mà bây giờ ông có để lại cái gương lành, mà cái gương lành của ông là cái gì, là cái sự dày công của ông. Thì bây giờ mình coi ông thành như thế nào, thì mình coi mình hành như thế nào, thì mình biết cái trình độ của mình và sự dày công của mình đối với ông, cái sự công phu của một ông Phật như thế nào. Mà ông Phật đã, ông đã thành Phật rồi mà ông còn công phu như vậy, còn mình mà giờ còn người phàm mà mình công phu lơ mơ kiểu mình á, thì còn phải nhiều năm nữa. Không phải là mình không bao giờ làm được như ông, nhưng mà đòi hỏi sự dày công, mà sự dày công á, nó đòi hỏi nhiều kiếp lắm, chứ không phải một kiếp đâu. Không phải như mình tưởng là một kiếp là mình giải quyết hết rồi, mình là một tội hồn chưa hoàn tất kiếp này, mình giải quyết hết rồi mình trở về với ông Phật một cách dễ dàng như vậy đâu. Đường tu á, thầy nói á, con đường tu vô vi á, tuy nó ngắn thiệt, tuy nó rất là ngắn gọn, đơn giản, nhưng mà phải dày công mới thành đạt. Mà khi ông Phật ông nói cái sự dày công á, là mình biết là tính theo kiếp, tính theo mấy ngàn năm, tính theo bao nhiêu kiếp, chứ không phải là tính theo một kiếp như mình tưởng mấy chục năm ngắn gọn tại thế này đâu. Không có học được bao nhiêu đâu, không có luyện được bao nhiêu đâu, nhưng mà được bước nào hay bước nấy. Không phải vì lý do đó mà mình chán nản, mình chê nó thôi, tu hoài chắc cũng không tới nơi. Nếu mà mình đi không bao giờ tới. Mình ra đi được bước nào hay bước nấy, kiếp này có được may mắn có cái pháp khứ trực lưu thanh, có được những cái lời giảng của ông Phật, thì mình cứ tận hưởng để mình tiến tới nhiều chừng nào hay chừng nấy. Rồi Eli muốn nói tiếp.
Dạ, thì cái phần khai thông cái bản thể mình cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái khóa này ha, mọi người đều biết. Có nghĩa là muốn khai thông cái bản thể này, điều đầu tiên là cái ý chí mình mạnh lắm. Mà cái ý chí đó được vun bồi bởi những cái lời giảng trong cái băng. Thật sự mà nói á, quá trình hành thiền của mình á, để theo thầy á, thầy nói là mình tu á, tu ngày, tu đêm, không phải tu như mấy anh đâu. Nói vậy là mình hiểu rồi. Là ông dày công lắm. Chứ không phải là như mình đâu có phải dày công như ổng đâu. Ổng ngồi sáng đêm mà ngồi trong vòng 10 năm trời mà không nói chuyện với ai, không có kể cho ai một cái gì trong cái bản thể ổng khai, khi mà ổng khai thông hết. Mặc dù có 6-7 tháng là ổng xuất rồi, nhưng mà ổng không có ngồi đó, ổng nói cho người này nghe, ổng nói cho người kia, tại vì ổng không có rảnh. Ổng ngồi ổng phải nuôi cái sự thanh nhẹ của ổng, ổng nuôi cái ý chí của ổng, để ổng nói ổng quyết ổng gặp được ông Thích Ca. Lúc nào ở trên đầu ổng cũng nghĩ tới ông Thích Ca. Có nghĩa là cái sự dày công và cái ý chí ông mạnh đến như vậy. Ông nói là cái ý chí ông mạnh lắm. Mà mình không có được cái ý chí đó, mình làm chưa có đúng mức. Cho nên khi cái khai thông bản thể đó, cái đầu tiên vẫn là khai thông cái đốc mạch. Mình thấy cái sự vận chuyển đó, mình thấy lắc vậy thôi. Chứ còn thật sự mà nói, để mà đi tới cái giai đoạn mà khai thông nhâm đốc là nó khác rồi. Cái đó là khác, hai cái đó hoàn toàn khác. Là nghĩa là phải đi thêm nữa thì nó mới... hai cái đó nó mới tròn trịa đại được. Mà khi hai cái đó nó tròn trịa được rồi, ở bên trên nó hút lên mới gọi là huệ tâm khai. Còn mình không biết, mình nói huệ tâm khai, mình không hiểu huệ tâm khai. Hai cái mà dòng điển nó phải nhập với nhau, nó nhé sáng lên, cái đầu, cái ốc nó sáng lên, là nó đi qua cái màn điển. Màn điển nó gọi là điển giới đó, gọi là bước vào điện giới đó, thì đi qua cái đường sự thanh nhã đó, nó mới đi thẳng lên cái luồng điện, nó đi thẳng lên, có nghĩa là đi tới cái sự vô hình vô tướng mới là nguồn cội. Còn chưa nói tới vô hình vô tướng, không có nói được nguồn cội, mình nói tôi đi về nguồn cội mà tôi không biết, tại vì cái vô hình vô tướng thầy mới nói là nguồn cội, nó là nguồn cội. Chưa tới vô hình vô tướng mình không có nói được. Mình nghe thoáng thoáng á, mình bởi vì em nói là mình làm cái gì mình thoáng qua đại khái á, thì mình sẽ hiểu đại khái. Còn mình nghe kỹ lại mới nói cái sự dày công của ông Phật không phải sự đơn giản. Ông đi từ giai đoạn một mà ông đi một cách dày công, một kỳ công mới thành đạt, chứ đâu phải như mình đâu. Đâu có ngồi sáng đêm như ổng đâu. Thầy nói là tôi tu đâu giống như mấy anh đâu. Cho nên mình không có được cái đó. Cho nên mình tại sao mình đi không có đúng mức. Mà mình thấy ông thầy nói, thầy nói là khi mà ổng quay trở về đó, khi mà cái bản thể này ổng khai thông rồi á, ổng đi lên rồi ổng quay trở về đó, vạn linh đều ngồi, lục căn lục trần đều ngồi quỳ lại. Nha, những cái ông Phật nhỏ đó ổng cũng ngồi ổng quỳ lại. Bạn đạo cũng nói, con hay con ngồi thiền á, con thấy biết bao nhiêu người ngồi trước á, tôi nói là bây giờ tôi mấy anh đừng có phá tôi, để tôi dắt mấy anh đi tu. Nói giống y như thầy nói vậy đó. Có nghĩa là không có hiểu.
Hiểu mà nhớ.
Mà nhớ hay lắm, nhớ thầy nói hay lắm. Cho nên những cái đó là mình lặp lại cái chuyện mà mình chưa có đạt tới. Cho nên mình tập cái thói quen là mình nghe nhiều rồi mình mới hiểu, à cái sự khiêm tốn trong cái lời nói của ông Phật trước khi em thành đạo nó khác. Khi trước khi em thành đạo ông đâu có dám nói ai nghe, người ta chửi trên đầu ông chửi xuống, mà ông đi giảng cỡ nào ông bị chửi. Tao về qua lá ông chỉ có niệm Phật à, mà mình chưa làm được điều đó. Trên cái đó là cái khó nhất trong cái hành hương của mình, cái khó nhất là cái trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, không phải là đơn giản. Cái đó là cái chìa khóa cho tất cả mọi thứ, mà mình chưa có tập được cái điều đó. Mình chưa có ngồi một chỗ, mình nghiêm nghị với mình bắt lục căn lục trần của mình theo giờ giấc của mình. Cái đó là cái khó nhất trong cái cuộc hành hương. Tại vì một ngày mình không nghe băng là thấy nó ra đời hết trơn rồi. Chắc chắn là nó, các bạn mình bỏ ra một cái là nó chạy ra liền, chạy ra đời, nó hút liền. Thì nó, các bạn mà bỏ ra cái nó hút liền.
Mình chưa có trụ được đỉnh đầu là nó hút liền tức khắc.
Rồi nói mình đi đứng rồi cũng trụ không có đâu. Cái đó là nói theo để gạt mình thôi. Tại vì cái gì cũng phải có cái sự điêu luyện. Mình phải ngồi đó, mình ngồi mình luyện từ 5 phút lên 6 phút. Cái đó mình có cái thời gian đó chưa? Mình có làm điều đó chưa? Hay là mình chỉ ngồi tới tối cái mình ngồi, hoặc là lúc nào mình thích mình rảnh mình ngồi. Nguyên cái thời gian trong nhà, trong đó có đâu có làm đủ đâu. Mình phí biết bao nhiêu thời gian của ông trời. Nhưng mà cái phần khai thông này không phải giỡn. Cái bản thể này thượng trung hạ mới thống nhất, nó phải ba giới nó đồng nhất, nó mới đi ra được cái dòng pháp luân. Cái dòng pháp luân là cái dòng nó tròn, mà cái dòng tròn đó là đâu phải đơn giản đâu, phải khai thông đốc mạch, khai thông thất trùng la võng, khai thông hết cái bản thể này, lục tâm phải thông thì cái dòng pháp luân nó mới chạy. Mà khi dòng pháp luân nó chạy rồi, cái Moni Châu nó bắt đầu nó kết tụ được rồi. Cái đó là cả một cái quá trình của một Phật, đâu có đơn giản. Đâu có nói khơi là tôi được cái này, tôi được cái kia, tôi được một Moni Châu, tôi được thánh thai. Đâu có đâu, cái đó không có đơn giản. Nếu mà nói được cái điều đó là ra giảng cho biết bao nhiêu vạn linh rồi, biết bao nhiêu triệu người theo mình rồi. Cho nên mình tập cái thói quen khiêm tốn. Tại những cái gì mà mình hiểu mà không hết á, mình dễ đưa tới cái tự ái và cống cao ngạo mạn lắm. Tại mình coi người ta không có ra gì hết, mình thấy tôi là tu cao lắm. Thầy nói không có thằng nào tu cao hết á. Tu lên, đi lên, đi lên, thằng nào cũng tu, mà đi lên hay đi xuống hay đi ngang hay đi dứt sắc, cuối cùng nó cũng về không theo cái trình độ của nó. Không có ai tu cao á.
Ôi, hồn mà, xin
mình đừng có đưa người ta lên cao mà mình cũng không có đạp người ta xuống. Không có ai tu cao hết, ai cũng giống vậy thôi. Cũng là tội hồn chưa hoàn tất, đang phải đi trên con đường hành hương khó khăn này, mà phải vượt qua cái ý chí của mình, phải vượt qua, phải lập cái nghiêm luật cho mình, cái đó mới là đúng. Và sửa cái tâm tánh của mình từ chút một, chứ không phải nói là sửa liền đâu, không có giỡn nha. Tại vì cái cống cao ngạo mạn nó được nuôi dưỡng được nhiều năm nhiều tháng á, dễ sợ lắm á. Không có, ai nó cũng phải coi như nhau đâu, coi là ta là số một mà. Tại người kia đưa lên, ông đó tu cao quá, ông kia tu cao quá, ông nào tu cao đâu. Thầy nói thằng nào cũng giống nhau hết, thằng đi lên, thằng đi xuống, thằng đi ngang, thằng dích dắt, thằng nào cũng vậy không. Cho nên tu là một cái sự vô cùng, không có nói được là mình đạt cái gì hết. Mình được cái sửa một chút xíu trong cái luận điển của mình, sửa chút xíu trong cái tâm tánh của mình, đó là cái hạnh phúc rồi. Thấy được cái sai của mình cũng là một cái hạnh phúc, không phải đơn giản. Mà muốn sửa nó là phải có sự ăn năn mới sửa được. Không có bước vô cái sự khổ không thấy giá trị của khổ, không có bước vô cái chuyện mình làm không thể nào thấy giá trị hết, không bao giờ thấy giá trị hết. Chỉ có nói thôi chứ cũng khó lắm. Tại vì không có qua được cái khổ, khó mà ai vượt được cái sự từ bi lắm, khó lắm. Bởi vì trong cái sự hành khổ của ông Phật là ông biết bao nhiêu trận chửi tơi bời qua lá. Ông Phật cũng bị chửi tơi bời qua lá, đâu có giỡn mặt.
mới thành chút xíu ra giảng bị nó chửi tơi bời hả?
Nó chửi quá trời quá đất, ổng trì niệm mà bữa sau nó gì nó mời nó bắt tay đó. Rồi chửi tơi bời quá lắm.
Mà ổng cũng trả lại nè.
Cho nên cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái quý báu lắm, không phải đơn giản, phải tập tành từng chút một. Không nói mình dày công như thế nào, không phải là bao nhiêu năm, không có đâu thầy. Nó có thằng nó tu theo tu mười mấy năm mà nó tu có 3 tiếng à. Cho nên cái đó không phải tu, là không tính ngày tính tháng. Người tính ngày tính tháng là người đó không biết tu. Cho nên tu là một cái sự khổ luyện, khổ hành, đặt cái ý chí mình lên một. Thầy nói mình không được, nói mình không làm được, mình làm được, nhưng mà làm như thế nào là do cái trình độ của mình, cái sự cố gắng của mình, cái nghiêm nghị của mình, cái nghiêm luật của mình đối với cái bản thể này, đối với cái dạng linh này, mình ý thức như thế nào mới là quan trọng. Nhưng mình ý thức mình lật lạc á, nó cũng lạc giống mình vậy. Nó ý thức nó nhẹ thì nó cũng nhẹ giống mình. Nó, mình thích chiều theo đó đó thầy nói, mình núp trong tánh là vậy nè, mình chiều theo đó, cái đấy theo cái tánh à. Mà mình không hiểu mình quên luôn á.
Dắt nó không được thì nó dắt mình thôi.
Cái mình quên luôn á, mình tưởng là ok cái đó là phần hồn, không phải, toàn là nó dắt mình đi mà. Tại vì mình cứ nhẹ.
Nó bày mình cái này, bày mình cái kia, còn là chuyện ngoại cảnh không à. Chuyện không, chứ nó không có bày mà chuyện đi vô. Thầy nói bây giờ mình muốn đo lường mình á, chấn động lực mình tới đâu, mình coi cái sự thu hút của ngoại cảnh đối với cái phần hồn mình như thế nào, mình ngồi chỗ mà ở trong này nó có đề nghị không, à họ đi chỗ này đi chỗ kia, thì đi vô đây đi đó, anh bày cái chuyện bên ngoài không á là mình biết cái sự thu hút nó còn mạnh lắm. Còn mà cái chấn động lực nó mà thanh nhẹ nó trụ rồi á, thì tự nhiên mấy cái sự đề nghị đó tự nhiên nó tan biến rồi.
Nhiều khi mình ngồi mình nghe mình chịu không nổi, ở đây nó sôi sùng sục á.
À, biểu khỏi đi nghe hoài mệt quá.
Khỏi sùng sục á, còn nếu mà ngồi nghe được 5-6 tiếng không phải giỡn đâu, phải ngồi luyện nhiều lắm. Nghe băng để lập hạnh. Nhớ nha, nghe băng để lập hạnh. Chứ không phải giỡn.
Nói gì hả?
Từng rồi đó, em cho nghe đó. Nghe băng để lập hạnh. Mình nghe không được hoặc là mình nghe không nổi là cái trình độ của mình thôi. Có nghĩa là cái sự thanh nhẹ mình chưa tới. Thầy nói nếu mình nhẹ đó là mình bay rồi. Tại mình nặng là mình không bay. Mình nghe cái mình quê dễ sợ. Nghe xong cái phần hồn mới thấy tê tái.
Chứng minh trình độ rõ ràng.
Thấy rõ ràng. Thầy nói nếu mà nhẹ hả bay rồi. Tại nặng nó không bay. Làm thi mình thi mình thi chơi với.
Quân bình đã ra khỏi rồi
đó. Chơi với liền.
Cho nên... quân bình như chiếc máy bay đã cất cánh rồi.
Cho nên mình không có nên nói là mình tu cao tu thấp. Mình cứ phải tu. Con đường mình đi là trong gai là phải đi. Mặc dù bây giờ mình lớn tuổi rồi nhưng mình cũng phải ráng chứ, không có thể nào mình nói mình bỏ được, nhưng mà mình phải ráng chứ không phải mình nói tôi đạt được rồi. Nói chữ đạt được rồi chắc chắn là đi giảng cho người ta kiếm mình rồi.
Thế ra là mình tự hại thôi. Mình tu là mình biết mình còn yếu là mình mới có cơ hội tiến hóa, còn mình tu mà mình cho mình giỏi là mình tiêu rồi đó.
Giữ lấy mà đi, nói ra là trật. Nhớ nha, nãy giờ nói toàn mấy câu chuyên ngôn của ông thầy không á.
Chuyên ngôn mới không á.
Rồi bây giờ câu hỏi ban đạo hỏi nè, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là gồm cái phần thanh điển à, thượng trung hạ ha, mà không có chia nữa, có nghĩa là một đó, gồm cái phần thanh điển lại thì cái thượng trung hạ là một, là không có chia nữa. Tại sao thầy nói như vậy? Bây giờ anh bảo nghe nha.
Cho nên nhiều bạn nghe qua kinh sám, nghe qua điển kinh, nói nó cao siêu triều tượng, tôi không hiểu được. Kỳ thật các bạn, phong điển ta bà sử dụng sai lầm, lệch lạc và không có gom tụ, thành đã nghe nó xa, chứ kỳ thật ở trong ta không. Càng khôn là khối óc của chúng ta, ngũ quẩn này nè, mắt mũi tai miệng khối óc, đây là cái càng khôn đại diện cho ngũ tạng, cái vũ trụ này. Cho nên ở thế gian làm gì trên trời đã biết hết. Trong cái tiểu thiên địa các bạn ngũ tạng làm gì thì ở trên khối óc biết hết. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên một hành động gì sơ sẩy trong ngũ tạng các bạn thì bên trên khối óc biết, nhận ra liền. Nó di động à, nó làm cái gì sai quấy ở bên dưới, mình biết liền. Cho nên cái luồng điển của chúng ta không trụ, không hướng về càn khôn để khai mở, thì luôn luôn nó bị kẹt ở trong ngũ tạng. Ngũ tạng thì nó ứ động, nó làm gì? Chỉ nghe bên ngoài, theo hướng về bên ngoài. Bên ngoài rủ gì thì nó xuất phát đi đó. Ganh tị nó, ganh tị, thương yêu nó, thương yêu nó, chứ không biết gì hết. Bơ vơ giữa cõi trật. Vì không lập lại trật tự, hòa hợp với siêu nhiên là càng khôn vũ trụ, cho nên bị luôn luôn bơ vơ. Dù học cho cách mấy đi nữa mà không biết gom tụ trở lòng lại thì nó cũng đi theo cái ý lành của người khác, chứ chính nó có ý lành không thực hiện được, không khai triển được. Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu, chúng ta gom về lại mộc, không có đem đi đâu nữa. Các bạn có trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là gom cái phần thanh điển lại thì mới thấy rõ thượng trung hạ là một, không còn chia nữa. Thì không có cái lý tranh chấp đối với bên ngoài, cũng như không có cái lý tranh chấp vầy xeo ở bên trong nữa. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này để quy nguyên ba cõi là một, thượng trung hạ là một. Mà thượng trung hạ trong cái tiểu thiên địa này quy một thì các bạn thông cảm cái thượng trung hạ của cả càn khôn vũ trụ, thiên đàng, nhân gian, địa ngục, các bạn cũng biết hết. Ba giới nằm hẳn ở trong đó chứ không đâu. Mà nếu chúng ta không có khai thác ra và không trở về với thanh nhẹ trật tự thì chúng ta nghe ba cõi đó nó khó khăn lắm, nó lớn lao lắm, nó to lắm. Cho nên các bạn tu thét rồi nó gom vào, lúc đó các bạn mới xuất ra thi thơ. Té ra thi thơ có mấy chữ mà nó gom tất cả ý nghĩa tôi muốn nói.
Đó, tại sao thầy nói như vậy?
Nói gì?
Trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là gom cái phần thanh điển lại thì mới thấy thượng trung hạ là một, không có chia nữa. À, tại sao nó chia? Gì? Tại sao nó chia?
Nó chia là tại vì ba cái nó không có đồng thức như nhau. Tại vì tại sao mà dưới này nó có loạn? Nó loạn là tại vì chủ nhân ông hiểu một chuyện, ở trung thừa nó giữa hạ thừa nó hiểu chuyện khác. Hai cái thức nó không có đồng nhất. Ở dưới thì nó chỉ lo hướng ngoại, nó dìu dắt mình đi ra ngoài. Ở trên thì hướng thượng, không có đồng nhất, cho nên nó không có làm gì được hết trơn. Trong một cái quốc gia mà không có đồng nhất, không có thống nhất thì mình không có đi tới được. Mình muốn đi tới nhưng mà dưới này nó trì kéo, nó lôi ra ngoài. Mình muốn đi vô trong yên tĩnh, lôi ra ngoài. Thì bây giờ mình phải gom cái luồng điển nó lại, gom lại những cái điển mà từ hạ trung thượng, ba cái đó mình phải gom lại cho nó hợp nhất, mà trụ trên trung tim bộ đầu. Thì lúc đó mình mới làm chủ được lấy mình. Lúc đó mình thầy lúc đó mình mới hiểu được thượng trung hạ bên trong nó chỉ là một thôi. Mà mình lúc đó mình ba cõi là một rồi đó, mình mới thông cảm thiên địa nhân ở bên ngoài, nghĩa là thiên đàng, địa ngục và dưới thế gian này, nhân gian này, ba cõi mình mới hiểu được. Thì đó nó gom tụ mình ra. Mục đích của mình là phải làm sao trụ được cái luồng điển ở trong cơ tạng của mình, trụ ngay đỉnh đầu, nghĩa là nó không có phân tán nữa, nó không có bị mà lôi cuốn nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa. Lúc đó nó, thầy nói lúc đó nó, mình ở trên khối óc cũng như ông thượng đế mà ở trên thì cái gì mà nó trong ngũ tạng mình nó không ổn là ở trên biết liền. Mình không còn bơ vơ tại trần nữa thì mình lập lại trật cắt tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ rồi đó. Thì lúc đó nó mới đi tới cái chỗ mà thiện lành được. Chứ mình không có bị cái sự lôi cuốn đi ra ngoài nữa. Rồi Eli nói tiếp đi.
Dạ được rồi đó. Câu tiếp theo. Tại sao thầy nói là người đó hướng về Thượng Đế mà hành xử? Rồi bây giờ mình nghe ha.
Có một câu hỏi, hỏi tại sao có những vị thầy như đang mở huệ sáng suốt, thấy được đệ tử phản thầy và biết được kẻ đó đang lừa gạt mình mà vẫn để họ làm mà không cách.
Người đó là người hướng về Thượng Đế mà hành sự. Thượng Đế bị gạt biết bao nhiêu nghìn năm nay, nhưng mà Thượng Đế vẫn chiếu rọi tâm thức của mọi sinh linh tại thế. Chúng ta là người tu chơi, không thực chất, không có mê và không có thù. Cho nên người tu còn yếu hay thù, hay giận hay hờn. Khi mà các bạn tu mà giận hờn, các bạn đi được đường nào? Tiến về con đường chánh trị, lợi lộc cho chính mình, chánh với người khác. Người tu vô vi không được quyền làm cái đó. Chỉ sửa mình thăng hoa tiến hóa, vì chúng ta thấy chúng ta có một quốc gia vĩ đại, thanh nhẹ, tốt đẹp là thiên quốc. Chúng ta dốc lòng độ tha để tiến qua thì chúng ta không có cái thù hận lẫn nhau, xây dựng cho nhau. hy sinh cho nhau, nhịn nhục để tận độ cho nhau. Người vô vi đã đạt được, làm những gì hữu hiệu đời và đạo, mặt đất sẽ an vui, tâm đạo sẽ bừng sáng. Vô vi là.
Rồi, anh Bảo nói đi, tại sao thầy nói là những người đó, những người đó là ai?
Người đó là những cái đệ tử đó. Thầy nói những đệ tử phản cắt thầy đó. Thì tại sao bạn này, bạn đạo này hỏi tại sao mở quỷ thấy hết đó, mà không qua làm gì cứ để cho nó phản vậy đó. Thì thầy nói là cái hướng mấy người thầy mà biết hướng về Thượng Đế để hành sự đó, là người đó không còn chấp, không còn mê, không còn thù, không còn giận. À, không còn nghĩ tới cái ác này, lúc nào cũng muốn nghĩ tới cái sự cứu độ. Tại sao mà cái người đó phản là tại vì họ còn ở trong tâm tối, mà cái người mà sáng suốt rồi thấy cái người còn ở trong tâm tối, họ làm gì? Họ chỉ ban chiếu cho người đó sớm thức tâm, ban chiếu cho họ được cái sáng suốt mà thức tâm. Thì cái người mà chân tu chỉ lo sửa mình để thăng hoa tiến hóa thôi, chứ không có nghĩ tới cái sự chém giết ở thế gian, nghĩ là mình có cái thiên quốc ở bên trên thì lo tìm đường trở về thiên quốc thôi. Lúc nào cũng nhịn nhục tận độ cho nhau, xây dựng cho nhau chứ, để cho cái tâm đạo nó bừng sáng thôi, chứ mình không có nghĩ tới cái chuyện mà người đó nó hại mình hay là nó phản mình phải giận nó, mình phải ghét nó, tại đâu có còn sự mê chấp nữa. Mà khi còn vui buồn mà mê chấp nữa, còn vui còn buồn là vui tại thấy người đó nó theo mình, buồn là tại người đó nó phản mình, hay là mình còn mê, mình nói người này thích mình, người kia mình chấp, người kia phản mình, là cái người còn vui buồn mê chấp thì đâu có về được, đâu có thanh nhẹ đâu mà trở về với thiên quốc được. Mình ra thầy định rõ là cái người chân tu là nó phải như vậy. Còn mình lấy tâm phàm ra mình nói người đó phản mình lo cho nó mà nó phản mình, bây giờ mình phải không giúp nó nữa hay là mình hại nó, cái đó là không phải người chân tu.
Cái câu hỏi đặt ra là cái những cái vị thầy mà mở huệ đó, cái cô đó cô đọc là cái câu hỏi là những vị thầy mà mở huệ thấy đệ tử phản là tại sao mà không có trách, thì thầy mới nói là những người đó là nói mấy ông thầy đó đó. Là thật sự mà nói em nghĩ là chắc nói ông thầy mình đó, nhưng mà ý nói là những người mà làm việc cho Thượng Đế đó, thì những người đó đó hướng về Thượng Đế mà hành sự, có nghĩa là biết cái nhiệm vụ của mình làm, chứ không có để ý những cái chuyện nhỏ nhặt, bởi vì những người đó là những người đi trên con đường lớn rộng, đi vì chúng sanh, vì đại chúng. Hay nói là khi mình làm bất cứ một chuyện gì mình nghĩ tới cái đại chúng là lúc đó cái tâm mình nó lớn, còn mình chỉ chuyện nhỏ, cái tâm mình nhỏ xíu. Cho nên tại sao ông thầy á, ông gieo cho mình từ chút xíu nhỏ một á, từ cái tánh của mình cũng vậy, muốn đổi á, không phải ngồi đó đóng là mình nói mình đổi tánh đâu, không có đâu. Là ngồi đúng mức như ông thầy á thì cái đó có, nhưng mà mình ngồi không đúng á thì phải nghe những cái lời giảng đó. Thầy nói á, nếu mà mình nghĩ tới cái đại chúng, có nghĩa là nghĩ tới cái chuyện xung quanh mình, thì lúc đó cái tâm mình mới nghĩ tới cái chuyện lớn rộng, làm cái gì cũng lớn rộng. Còn mình nghĩ chuyện chút á, mình không có làm cái gì lớn rộng được hết á. Trong cái bản tính con người ở đời cũng vậy, tính cái gì chút là cái người đó người ta gọi là nhỏ tánh, mà cái người mà tính mà rộng rãi người ta gọi là quân tử, là vậy đó. Mình hay gọi là đại trượng phu đó. Thầy ở trong cái tạo thì thầy nói đại trượng phu, hay là một vị chánh giác, hay là một đại giác. Đó, là khi mình nghĩ tới đại chúng đó, thì cái tâm mình nó lớn lắm, mình không có teo lại. Cái tâm mình không có teo lại, nó đặt cho mình vô một cái gốc. Còn nếu mình nghĩ tới cái đại chúng, có nghĩa là mình nghĩ tới cái sự lớn rộng của ông trời cho mình còn nhiều hơn mình cho một ai, cho nên năm đó cái tâm mình nó cũng có cái sự thay đổi, có cái sự lớn rộng hơn những người mà có cái tánh nhỏ. Cho nên những cái đó là cũng cái mình học đó, ha, cái học cho những người mà có những cái tánh nhỏ. Rồi câu tiếp theo, tại sao nó ngón tay mở huệ? Ngón tay mà mở huệ, mở cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Mình tới mỗi tạng mở huệ. Đó, ngón tay thì ngón tay mở huệ, gan thì gan mở huệ, tim mở huệ, lỗ tai mở huệ, con mắt mở huệ. Cho nên mỗi kỳ mình thấy là tại sao tôi đi hôm trước tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói khác, bởi vì tôi được tiến. Hôm trước tôi thấy tôi nói thông minh, mà giờ tôi đã ăn nói cù lầm, là tôi thấy tôi xuống. Tôi kiểm điểm, tôi không có tu, thì mấy cái tạng kia nó đâu có mở. Thấy không?
nó mở tạng này rồi tới tạng kia, rồi từ sợi gân một cũng phát nổ, mình thấy rõ ràng. Cái nghe là thấy đó. Cho nhiều người nói tôi tu nào giờ tôi không thấy. Nghe là thấy, mà thấy là biết, thì nó cũng trong đó cái nghe. Anh thấy biết cái đó, nhưng mà tôi nghe tôi không biết cái đó, thì cái nghe với cái thấy có một chứ không có hai. Tu nào giờ chưa mở huệ, tôi nói huệ rồi, nhưng mà nhiều người không biết là tôi đã có huệ. Tại vì nó còn phân không rõ cái thấy với cái nghe, nó cũng có một mà thôi. Phải thấy, phải động tới là nó phải chuyển. Nếu không chuyển lấy gì minh, nó không có ngũ sắc lấy gì anh minh. Đó là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới đạt tới minh. Chứ minh nó có nhật, có nguyệt, có ánh sáng nó mới minh. Thì sự cộng đồng của ngũ sắc, ngũ quan tạo ra gì? Minh. Nghe mình minh là chót sáng như cục đầu đó. Thấy không? Còn nếu không có đó làm sao biết? Nhưng mà người ta đi rê ra ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, nhưng mà kết tinh của nó là tạo ra ánh sáng là sự hiểu. Mà mỗi từng điều như vậy, chứ không phải là ông kia có tôi không có, ở thế gian này có mà trên trời không có, từng nào cũng có cái giác quan đó hết.
Giờ tại sao thầy nói ngón tay là mở huệ?
Anh hiểu là chắc thầy nói là cái ý thầy nói là trong cái cơ tạng này cái gì cũng phải khai sáng hết trơn á. Thành ra thầy nói đi tới ngón tay cũng mở huệ. Lúc đầu cũng nói là cái ngũ tạng, mà đi tới cái gan, cái tim đồ, sau đó ông nói đi tới cái sợi gân đồ, là cái đó là tất cả cái cơ tạng này đều khai mở tới sáng suốt á, chưa là mở huệ. Thì đi tới minh, thì minh là sáng suốt. Khi mà thầy dùng chữ minh này, nó trong đó nó có nhật nguyệt, nó có mặt trăng mặt trời, thì nó có ánh sáng rồi đó. Lúc đó là ngũ sắc ngũ quang là nó kết hợp lại rồi, nó có mô ni châu rồi, đủ thứ rồi đó. Mình ra nó mới đi tới minh, chớp sáng phải có ánh sáng, vậy đi tới cái gì nó cũng sáng đó. Ông thành đạo rồi, trong cái tiểu thiên địa của ông chỗ nào nó cũng sáng hết, đầy người hết.
Khi mà cái cơ tạng á nó khai thông á, thì cái đầu nó sáng trước, nó nổ cái đùm, cái đầu sáng trước. Khi mà khai thông hết rồi đó nha, khi mà tất cả đều được khai thông thì cái đầu nó sáng trước, cho nên ông thầy nó nhắm mắt là thấy sáng là vậy đó. Rồi khi cái đó cái ngũ tạng này nó mới sáng, và khi ông sáng vậy tất cả toàn thân đều sáng, gọi là huệ đó. Cho nên á, từ ngón chân lông, lỗ chân lông, ngón tay, món chân gì nó cũng sáng hết, trên tất cả đều phải khai mở. Có nghĩa là khi mà ông sáng làm sáng toàn thân là vậy đó. Cho nên tại sao mà gọi là ánh vàng bao trùm khắp cả là gì đó, khi đó là cái ánh sáng nó sáng choang cho cả người, cho nên mới gọi là huệ. Huệ thì huệ đó. Dạ, tất cả đều sáng hết toàn thân thì gọi là huệ. Huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, tất cả đều là huệ hết. Thì thầy nói đó, cũng như thầy nói đó, mỗi tạng đều có khai mở, từ sợi gân cũng khai mở, thì có nghĩa là tất cả đều là huệ. Nhưng mà đó, thầy nói đó, mình nghe là thấy là biết, có nghĩa là khi mà mình nghe một cái chuyện gì đó đó, mình cũng giống như một người khác thấy vậy đó. Thí dụ mình nói ở chỗ bên cái chỗ gần anh Bảo nó cháy. Thì cái người thấy á, là cái chỗ ông Bảo ông thấy gần nhất, còn mình đã xa mình nghe mình cũng biết, hai cái đó nghe lại giống nhau. Cũng như lên trời vậy, thầy nói một cái tia sáng chớp một cái người lên đó thấy, nhưng mà dưới này cũng thấy, dưới này mình cũng thấy trên trời chớp một cái, nhưng mà ông lên đó ông thấy kiểu khác, mình ở đây cũng thấy. Nhưng mà cái thấy với cái nghe đó, tất cả những cái này đều nói về cái biết có nghĩa là cái sự sáng suốt á. Nhưng mà đó, thầy nói đã huệ rồi là thầy nói cho mình nghe để mình thấy trong cái sự sáng suốt của mình cũng có hiểu được những cái gì mình nghe, mình thấy, mình hiểu được. Chứ thật sự cái sáng suốt của ông Phật nó không giống nha.
Ông cái này cho lô ăn quỷ.
ông cho mình như ổng vậy đó. Tại vì ông Phật mà, cái từ bi ông lớn lắm. cái của ổng là như nãy em nói là đại giác là nghĩ cho đại chúng không mà đại chúng lúc nào cũng giống như ổng là nhân dân giai thành Phật mà, cho nên ổng nói ở cái trình độ của ổng, nhưng mà mình hiểu ở cái góc độ của mình không nói mình là ổng, mình sẽ là ổng chứ không phải mình là ổng, cho nên mình có lộn cái này.
Mình động đây là chuyện mình ngũ sắc ngũ quan,
mình đâu có động chuyển đâu, có cái động vô nói động thì nó giận thì có
động thì nó cũng chuyển chứ, chuyển xuống đang giận liền đó.
Cho nên năm ra đó mình nghe lời của ông Phật ông nói đó thì mình thấy cái giá trị, bởi vì khi mình nghiên cứu kỹ đó mình thấy ông Phật ông nói khi mà ở trong này không còn tranh chấp nữa thì ở ngoài nó mới không tranh chấp, ở trong mà nó không tranh chấp đó, thì bên ngoài nó không tranh chấp, còn ở trong này nó còn tranh chấp thì đâu có bên ngoài nó chắc chắn là nó sẽ có tranh chấp.
Tại vì khi mà ở trong còn tranh chấp thì chứng tỏ là lực cần nó còn tranh chấp, nó còn cái máu đó, thì mà khi mình còn tranh chấp trong này là mình đâu có nắm chủ quyền, mà khi mà mình không nắm chủ quyền là ai nắm chủ quyền, ai mà động tới lục căn rằng nó để tôi ra, nó dùng cái trược điển của nó để nó phấn đấu liền, em cái trược điển của nó ra để nó tranh chấp liền chứ nó đâu có để yên. Nghĩ ra thấy cũng dễ hiểu thôi, tại mình không có làm chủ. Nó là chỉ có biết phấn đấu thôi, phấn đấu thì nó lấy cái gì nó phấn đấu, vũ khí của nó là trược điển.
Rồi mình nghe là mình biết, có nghĩa là nghe người ta nói bậy cái mình biết luôn cái bậy của người ta luôn, cái mình kiếm đồng minh mình làm luôn. Cái sai nó dẫn tới cái sai lớn hơn đó là cái tranh chấp ở bên trong nó còn, bên trong này nó còn, cho nên ra bên ngoài nó kéo theo một số người khác nữa, cho nên năm ra cái sự tranh chấp nó còn lớn hơn, nó rộng hơn. Thầy nói là bất cứ một cái sự tranh chấp nào, cái sự mâu thuẫn nào đem ra bạch nhật công khai thì nó sẽ hết, nó sẽ hóa giải, nhưng mà nó không có, mình giấu giếm mà. Giận nó giấu cái kiếm đồng minh, nhưng đồng minh nó nói sau lưng à, cho nên cái đó là cái lục căn lục trần mà nó dẫn, bởi vì tại vì mình không có hiểu, mình hiểu cái chính của mình là cái phần hồn mình nó có sự thanh nhã hay không trong cái quá trình hành hương của mình, chứ không phải là đem sự bảo vệ cho cái ngôi vị của mình, đó là cái sự hạ trí thôi, cho nên năm ra đó mình thấy được cái trình độ liền. À, cho nên năm ra đó những người mà hiểu được những cái lời nói của Đức Thầy thì sẽ hiểu được tất cả những cái gì mâu thuẫn trong con người bên trong cũng như bên ngoài phải đem ra. Ổng là ổng đem ra, ổng đem mấy thằng lục căn lục trần ra ổng hành liền. Ổng hỏi tại sao
thay mặt nó,
là tại mình không thấy,
mình đâu có thấy thằng nào đâu, thằng nào núp vào sau lưng nó làm mình tưởng mình.
Cho nên năm ra đó mình không thấy thì cái phần hồn nó sẽ nấp ở trong cái tánh, tại cái tánh thì nó chắc chắn là nó phải chỉ kéo mình rồi, nó kéo mình xuống để cho mình kém thêm cái đồng binh bên ngoài nữa, kiếm thêm cái sự tranh chấp bên ngoài nữa, cho nên cái sự tâm tối nó càng tâm tối thêm là vậy, cái sự mở trí nó không có, mà cái sự tâm tối nó càng ngày vun bồi càng nhiều hơn. Đó là cái mà rất là tai hại trong cái cuộc hành hương của mình. Cho nên khi mà mình thấy cái sự thay đổi trong cái quá trình hành hương của mình về cái tâm tánh của mình thấy cũng mừng lắm, mà người khác người ta không có thấy được cái đó, mình thấy mình mừng hơn, tại vì mình thấy là mình có cái sự thay đổi đó, mình có cái sự hiểu đó. Ngày trước mình không hiểu, mình vô cái trận đó là mình thấy mình sợ liền, mình vô cái trận đó là mình cuống cuồng liền. Thầy nói khi mà mình không hiểu mà vô cái trận đó mình cuống cuồng liền nha. Thầy nói cái luồng điển mà chưa có được điêu luyện á, mà vô cái trận mà người ta bày cho mình á, mình cuống cuồng liền. Tại vì cái đó là bài học của ông thầy ông ra mà. Thầy nói tất cả những cái gì trong những cái khóa học làm thầy ông ra hết, ông ra đề hết. Khi mà cái thời ổng còn nha, khi ổng còn cái đương thời á, ổng ra những bài học đó mà yếu á, luồng điển yếu là nó nháo nhào vô liền, cái luồng điển kéo xuống hết liền. Trong cái Đức Thầy kể chuyện á rất là hay, nghe những cái đó thì các bạn sẽ thấy được nhiều cái mà ông Phật ổng nói trong cái giá trị đó, trong những cái cuộc mâu thuẫn nó giải quyết bằng cách nào, ông thầy ổng đem ra rất là hay. Câu tiếp theo, cái này nói nè, ở trên phải mở thì dưới nó mới mở. Trên mở thì dưới mở ha. Bây giờ mình nghe cái gì ở trên mở mà dưới mở cũng liên quan tới cái câu này.
Lực lượng là nó là lục tâm thông mở. Lúc đó mới nghe được chư tiên tư Phật giải bày sự sai lầm của mình. Nó mở huệ, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt. Mở hết tất cả những huệ chính, tất cả trong cơ tạng mình đều mở đều. Mà ở trên mở là ở dưới phải mở. Cái pháp luân thường chuyển nó mở dưới sẵn rồi, ở trên mở soi hồn cũng trên mở dưới mở, hai cái một lượt. Hành cho nhiều để minh tâm kiến tấn, thấy sự sai lầm của mình. Càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định. À, rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bình thường. Chứ mình chê lấp bởi cái cá tánh, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng. Rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiêng liêng, cái màn nhĩ thiêng liêng của mình không có nữa. Không được nghe bên trên. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã sơ hồn là mình bịch hết rồi. Mình làm pháp luôn là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đó có mấy tiếng, mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng, lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thiền nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi, thiền nhiều thì nhiều, rắn là thiền, nhắn là thiền, rắn là thiền, việc nghe băng. Rắn là thiền, rắn là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên. Để thấy rõ, chứng minh. À, lúc đó mình mới thấy lục tâm thông là thế nào. Khi mình nghĩ tới chữ nam nó mở, nghĩ chữ mô nó mở, nghĩ tới chỗ nào nó mở tới chỗ đó, là mình thấy lục tâm thông. Thì lục tâm thông mới là thanh điển mới truyền pháp cho mình được, để mình hiểu chân lý hơn và mình gặp chân lý hơn.
Hay không? Cái này nghe lại thôi đó nha.
Chuyện của ông nữa rồi.
Chuyện cũ rồi, nghe lại đó.
Chuyện của ông rồi.
Trời, anh Bảo nói đi, tại sao trên mở dưới mở?
Thì bây giờ cái luật nó là như vậy. Ở trên mở dưới mở, hai cái phải mở đều như vậy á, nó mới là đi tới cái minh tâm kiến tánh được, thấy rõ cái sự sai lầm của mình được. Cái luật có ông trời ông đặt ra vậy. Ở dưới này mình lúc đầu á, mình ở dưới này mình làm thật luôn, mình làm sơ hồn nên nó cũng mở một phần. Về sau này ở trên nó mở lục tâm, nó mở huệ, thì hai cái nó đồng mở, thì lúc đó nguyên cái toàn thân của mình mới được mở. Thì phải nói ở trên mở dưới mở là vậy, trên hiểu là như vậy.
Dạ.
Nói tiếp đi.
Thầy nhắc lại đó, thầy nói đó, lập chương trình 3 tháng đi. Rảnh là thiền, rảnh là thiền nghe băng. À, thầy nhớ nha, rảnh là thiền nghe băng.
Nói là mình nói nhiều, mình tu không có bao nhiêu, mình nói chuyện thì nhiều, nghĩ bậy thì nhiều, nghĩ bạ thì nhiều, nói chuyện thì nhiều mà không có tập trung á. Thành ra mình phải thiền nghe băng là để coi cái luồng điển mình nó hòa hợp với cái luồng điển bên trên như thế nào. Cái câu tiếp ông nói ông là lục tâm thông á. Nhớ tới cái chữ gì nó mở gì tới cái đó ông nói ông rồi.
Cho nên ông nói là hãy chữ nam là mở, chữ mô là mở, là lục tâm nó thông rồi đó, thì mới là tinh điển bên trên đó, thanh điển mới truyền pháp cho mình, mới hiểu chân lý hơn và gần chân lý hơn. Thấy rõ ràng, ông Phật nói rõ ràng, ông nói ổng không à. À, cho nên năm ra mình nghe kỹ là nghe nói ổng chứ không phải là mình. Nhưng mà cái đó là khai thông của một bản thể, của một người đắc đạo, có nghĩa là khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Thầy nói là khi mà cái mắt nó mở đó, cái mắt nó mở, cái tai nó mở, cái lưỡi nó mở, cái mũi nó mở, thì những cái đó thì mình mới nghe được, mình mới tinh minh tâm kiến tánh được. Khi đó mình mới hiểu được cái sự sai lầm của mình, và khi đó cái lỗ tai màng nhĩ thiêng liêng của mình nó mới nghe được bên trên nói cái gì. Còn bây giờ mà lỗ tai màng nhĩ mình thiêng liêng của mình nó bị lấp đi bởi vì cái sự nặng trược mình nhiều á, mình không có cái sự thanh nhẹ thì mình nghe không được. Ông thổ thần ông địa ông nói hàng xóm nó đi rồi mà mình không có nghe.
Tôi biết tâm lại chỗ đó.
Ông nói đó mà mình không có nghe, mà mình đi ra thì mình thấy nó đi rồi.
Nhờ ông thổ thần ông địa mà tôi không biết.
Ông thổ thần ông địa mình nói ổng nó khổ quá, thằng nó chưa có đi, rồi bây giờ nó tao đi, tao nói nó đi rồi mà mày không chịu nghe. Mày không chịu đi.
Con biết, thành ra con không con nghe thiên liên nói chuyện với con không nghe được.
Nên cái lỗ tai mà nhĩ thiên liên của mình nó bị che lấp đó, là vậy, là do cái sự đặng trượt của mình. Cho nên ông thổ thần thổ địa ông nói tao dắt nó đi rồi mà mình không có nghe, tao nói rồi mà mày không có nghe,
báo cáo rồi lâu ghê mà nó không thích, nó không nghe gì hết trơn, là nó biết à. Nó nghe thiên liên nói chuyện.
Dạ. Cho nên đâm ra đó, khi sự khai mở của một ông Phật là phải khổ hành lắm, khổ hạnh lắm mới thành Bồ Tát. Mà muốn đi con đường của ổng là phải dày công. Còn mình chưa có dày công, mình chưa có hành đúng mức, mà mình muốn giống như ổng thì nó hơi trật rơ một chút xíu.
Nhiều quá, mình nghĩ bậy nghĩ bậy nhiều quá.
Mình nghĩ bậy nghĩ bậy nhiều quá.
Ông cần chúng nghe pháp mình ha. Không, ông niệm Phật thì phải có tà niệm, mà tà niệm là nghĩ bậy chứ có gì đâu.
Cá tánh còn ngoan cố nè, tưởng mình là đúng á.
Cái thời gian mà mình không có niệm Phật là đương nhiên là phải nghĩ bậy nghĩ bạ, không nghe băng muốn, không có thiền nữa.
Cho nên khi mà mình chơi với ông Phật nhiều đó, mình có thời gian rảnh mình nghe băng, ngoài thời gian thiền, thời gian niệm Phật theo cái quy định của mình, thì cái thời gian còn lại là nghe băng, thì cái luồng điển mình nó bớt đi cái sự tranh chấp bên ngoài. Cái sự tranh chấp bên trong là phải luyện. Nếu mà không á, thì lúc nào nó cũng bắt mình làm này, nó bắt mình làm kia, nó bắt mình làm nọ, nó nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia. Đó là bên trong mình còn bị, vẫn còn bị chưa có thống nhất được. Cho nên tại sao ông Phật ông khác mình là vậy? Ông ngồi ông chăm chú, ông khổ hành, ông ngồi bị bất cứ những cái tác động bên ngoài, ông vẫn không có sao thì ông mới đắc đạo. Còn mình á, thì bên ngoài vô mình cũng vô, bên ngoài đưa vô thì mình rước hết. Là cái đó là cái khó cho mình là vậy đó. Mà mình còn không phải là mình rước nữa, mà mình đi tìm cái mình rước vô nữa chứ không phải không. Mình đi tìm mình rước nữa, có. Mình rước xong rồi mình chia ra nữa.
Thì nặng được hả?
Rồi mình chia ra nữa. Mình rước rồi mình chia ra cho người khác nữa mới khổ vậy. Cho nên á,
luyện từ bi phải chia sẻ chứ.
Ngày xưa nó có cái thầy nói là tu là đà, là tu mà ám, tu lạc hậu, tu mù ha. Bây giờ có tu Facebook. Bây giờ có tu Facebook. Lên đó nó chỉ chat cho nó thôi. Rồi bây giờ nó có Zalo, nó có TikTok nữa. Cho nên thầy không có thiếu mấy cái từ đó. Rồi em xin tạm dừng ở đây ha. Phần của anh Bảo tiếp tục.
Mình tiếp tục rồi ha, mau quá vậy.
Tại còn mà để cho anh Bảo đi trước. Anh Bảo nhiều không? Anh Bảo còn nhiều không?
Từ này cũng nói sơ về cái đề tài đi.
Khoảng bao nhiêu phút anh Bảo?
10 phút nhiều à, cũng tới không?
Vậy em làm tiếp tục ha.
Làm tiếp tục cái nữa đi hả?
Dạ, em còn 3 câu. Thì anh muốn Bảo muốn nhiều thì anh Bảo nói nha.
10 phút trước 10 phút ngừng được.
Dạ, rồi bây giờ tiếp tục câu nói tham sân si hỉ nộ ái ố dục đều có giá trị. Cái này khó rồi nha. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Huệ tâm, huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến qua từ đầu. Thì khi mà đi tới như bằng quân bình á, mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á thì luôn luôn nó vô cùng tận. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp tất cả con vũ trụ mới là thấy chân thật. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật, thì cái trí nó càng ngày càng mở, càng mở. Và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật, mà nó hiểu Phật nhiều lắm, nó được mở huệ trí để vạch con đường. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà thông ngũ tạng, thông ngũ huệ, ngũ kinh rồi, nó mới ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Lúc đó kêu bằng khai huệ ngũ tạng. Rồi từ tạng một phải hiểu cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu lắm. Mở huệ tâm hiểu cái đó, học qua cái khóa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình, và để sắp đặt cái sao lại còn. Nên như vậy đó. Đừng có lo là không mở huệ, lo là mình lười biếng tu thôi. Theo tôi thấy rõ là mở huệ tự nhiên mình hiểu được mới mở huệ, mà mình do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy tôi nói chuyện như vậy, tôi đâu ca sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ, mà sân si hướng thượng là khai huệ.
mà sân si hướng hạ là tối trọng. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ố dục đều hữu ích, mà đó là chân lý, đó là bài học thích đáng và bài học phải học, mỗi người phải qua cái khóa đó, không nên không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị, mà hướng hạ là tối trọng. Thế mình tu gì vô vi cũng tham sân si mà hướng thượng. Khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. À, cái huệ nhãn của mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này cái nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc. Cái huệ nó cũng nhiều lắm. Huệ nó cũng phát triển vô cùng đặc biệt. Đó. Cho nên cái người tu và người vô vi và cố gắng thực hành rồi thấy mình không đủ thì giờ học không làm biến được. Như nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình hứng thú lắm, mình thú học, mình học thiệt nhiều, cũng khai thác nó thiệt nhiều để hiểu được vô cùng rộng lớn, cụ thấy không? Cho nên cái huệ nó mở hay đậm tới đâu thì tự động nó khai thông. Cho nên không phải nơi duy nhất gặp tôi mới có, nhưng mà cụ tu về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó không ra nếu cần cụ cần. Vô vi khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói cầu gì?
Khi cần là có, không cần là không có. Không phải giỡn. Rồi anh bảo nó đi. Cái câu nói như thế này, tham sân si hỷ nộ ái dục đều hữu ích nha. Cái câu thầy nói là như vậy. Rồi anh bảo nói đi.
Vậy là sao?
Tại sao nói tham sân si hủy nộ ái dục là điều hữu ích? À, nãy giờ nói rồi đó.
Bản chất của ông trời là vậy, nhưng mà tùy theo mình đưa nó về hướng nào thôi. Tham sân si hướng thượng hay là tham sân si hướng hạ thôi. Thì cái đại khái là nó như vậy. Khi mà nó hướng hạ thì nó đi xuống đó, thì nó đi về cái sự tranh chấp, còn nó hướng thượng là nó khai mở.
Thì cái hướng thượng là cái những mình tha, mình cũng tha, mình tha, mình muốn trở nên thanh nhẹ hơn, mình muốn trở về với cái nguồn gốc của mình từ trên xuống. Rồi mình cũng sân là mình muốn được những cái thanh nhẹ bên trên để trở về cái gốc của ông trời. Cái gốc của ông là vậy. Thì những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục là hướng về bên trên, hướng về cái sự thanh nhẹ nhiều hơn, thì cái chấn động của nó phải nhẹ. Tại vì khi mình muốn như vậy là cái chấn động của cái con phần hồn nó rất là nhẹ, nó mới tham được. Nó tham nghĩa là nó đi lên đến tới cái vô cùng. Tại vì cái dục ở bên trên cũng là dục cái vô cùng của ông Thượng Đế với lại bà Ngọc Hoàng Thượng Đế với lại bà Diêu Trì Kim Mẫu, cũng là cái dục cho thế gian này hóa hóa xanh xanh. Thì cái tham đó là cũng là tham sân si hỉ nộ ái ố dục của ông trời. Có mưa, có nắng, những cái điều đó là những cái điều trên bên trên thanh nhẹ. Mà nếu cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình, cái phần hồn này nó hướng lên trên, thì cái đó là cái phần đó nó sẽ khai huệ nhiều hơn. Còn cái phần hướng xuống thì nó đem tới cái sự tối tâm thôi, thêm dục nó tưởng thương hay nó tưởng nó thương cái cô đó là nó nhẹ, ai nhà nó thương cô đó nó nặng hơn, nó thêm cái nghiệp nữa. Dù vậy đó, thì còn những cái mà sân si nổi sân lên, những cái phần tham lam của mình, tất cả những cái điều hướng hạ là điều không có giá trị, và cái hướng thượng nó mới hữu ích. Đó là như vậy đó, nó đối ngược lại. Có nghĩa là hướng thượng thì nó đã đào được cái chân lý, khai thác được cái chân lý, tất cả đều là huệ hết. Khi mà nó hướng thượng thì tất cả đều là huệ, cái sự tối tâm nó không còn nữa. Thì nó càng ngày nó càng minh và nó càng tiến và nó càng thông vậy thôi. Khi mà cái bản thể này nó khai huệ rồi là tất cả đều được khai thác sau hết, thì tất cả đều được khai thông. Cho nên khi mà nó khai thông thì nó thầm hỏi thôi. Có nghĩa là chỉ nói là khi cần là có mà không cần là không có. Đó là cái huệ đó. Cần là có nghĩa là cái phần hồn nó xuất ra là nó có. Mà nó không cần là nó hu vô. Vậy đó. Đó, thì cái đó là cái phần hồn đó, đi tới cái phần cao rồi. Cái này của ông Phật không à. Tại cái bài huệ là cái bài của ông Phật nha, chứ không phải của mình. Nhưng mà nó hay, phải nói là hay. Tại vì cái gì mình nghe nó có sự thanh nhẹ nhiều, mình thích thú. Cái đó là cái sự thanh nhẹ của cái người nghe. Còn mình nghe mình cứ vọng tưởng, mình nghĩ tôi có mở huệ hay là tôi khai thông được cái này cái kia, là cái đó là mình vọng tưởng mà thôi. Thầy nói nó ngồi nó tưởng tượng hoài nó cũng ra nữa đó. Nó ngồi nó như thầy nói, người ta nói ổng là sắp chết rồi, cho nên năm ra nó cứ ngủ nó chim bao, nó thấy ông thầy chết thiệt. tại vì nó tưởng tượng ông thầy chết thiệt rồi, tại nghe đó ông thầy sắp chết rồi, nó tưởng tượng thấy ông thầy chết chết rồi nó cái tưởng tượng của nó nguy hiểm, thầy nói cái tưởng tượng là nguy hiểm lắm đó. Cái quyền tưởng tượng là không có đúng, thầy nói tưởng tượng là không có đúng. Thầy nói có những chất chim bao thầy cũng chiếu điện cái đó có, nhưng mà không có nghĩa là những cái phần tưởng tượng quá lố thì tự nhiên nó đi chật lắc à. Rồi câu tiếp tục ha, câu tiếp tục rồi em sẽ kết thúc trên đảo nha. Đó tiếp tục là giờ 1 mà hiểu 10 là con mắt. Rồi bây giờ tới cái gì nữa? Bây giờ mình nghe tiếp nha. Cái câu này cũng đã từng nghe rồi ha.
Tất cả sẽ thông, chứ không phải một cái thông.
Yeah.
Còn nếu mà nó là nhĩ thông,
yeah,
nó nghe một mà nó hiểu 10.
Yeah.
Nó biến qua nè.
Yeah.
Nó do một nó hiểu 10 là con mắt.
Yeah.
Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi.
Yeah.
Đó là nó thông.
Yeah.
Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ.
Yeah.
À, cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Nó thông là vậy đó. Thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông.
Yeah.
Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, đó là chưa thông hay là bị kẹt.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
À, cho nên cái tu này nó mở đều.
Yeah.
Yeah. Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi, hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến qua ra rồi thì nó trả lời rõ ràng.
Yeah.
À, nghĩ thiệt không là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa.
Yeah.
Rồi nghĩ thiệt không.
Yeah.
Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác.
Yeah.
Nó ngửi cái mùi nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết.
Yeah.
Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thường nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa 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 các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn.
Yeah.
Là cái nhãn thông.
Yeah.
Để tâm nhãn thông.
Yeah.
Cũng có cái ý chí đó thôi.
Yeah, có một ý chí.
Bởi vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi.
Yeah.
Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian.
Yeah.
Rồi cái viện công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến qua.
Yeah.
Rồi nói tiếp nha. Giờ 1 hiểu 10.
Này ông cũng nói chuyện của ông nữa thôi nha. Không phải nói chuyện mình nha. Đừng có lộn nha. Nghe 1 mà nó hiểu 10. Nhìn một mà nó thấy hết cái nguồn gốc của mọi sự việc, thấy xa 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 từ cái gì cấu tạo thành nó cũng thấy luôn. Cái đó là ông nói là huệ nhãn. Huệ nhãn nó thấy luôn cả cái nguồn gốc của các sự việc. Nói một nhưng mà nó thông, nó chuyển tới vô cùng, nghĩa là có thể phát triển, có thể nói hoài, khai thông đến nỗi vậy. Nói ra một chữ mà có thể nói là tới vô cùng, cái đó là cái thiệt thông. Thì đó mở đó là thấy nghe biến quá rõ ràng, thấy hay hơn nữa nói, nhưng mà cái nói tới vô cùng mở đều ra, ngay khi mà nói ổng nghe được là ổng biến quá cho nó nói lại còn rõ ràng còn hay hơn nữa, nhưng mà đem cho mình nhiều cái sự sáng suốt khác mà làm để cho mình hiểu nhiều hơn nữa, cái kêu bằng nhãn nhĩ tỷ điều thông. Nha. Bốn cái tư quan của mình đó, mà hay gì mình rước cái sự động loạn, mà khi mà mình khai thông rồi đó là nó chuyển qua cái chuyện khác rồi đó. Nó đi tới vô cùng và càng ngày nó càng biến quá là nhiều.
Cũng giống như cái mắt mà thông thì cái huệ gọi là huệ nhĩ, còn cái mũi mà thông thì là huệ tỷ, còn cái lưỡi mà thông thì là huệ thiệt. Mắt là nhãn, lỗ tai là nhĩ, rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt. Tỷ là cái mũi, còn thiệt là cái lưỡi, là huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt đó. Hay là huệ tâm can tỳ phế thận, thì huệ tâm, huệ can, huệ tỳ, huệ thế, huệ phận, đó là những cái nó khai thông á.
Huệ của ngũ tạng.
Huệ của ngũ tạng, còn bên đầu á là mình có cái huệ nhãn nhĩ tỷ thiệt ha, có bốn cái trên và năm cái dưới, những cái đó nó huệ hết. Thì khi đó đi từ cái trực giác đi tới cái tuệ giác là nó huệ giác, là nó huệ toàn thân đó,
mà
là huệ đó,
ba cái giác ha,
giác hết luôn rồi đó, mấy cái giác nó giác hết rồi đó, là thành huệ là nguyên cái bản thể của ông Phật nó sáng vậy đó, nó sáng đẹp vậy đó. Cho nên có nhiều khi mình nghe như vậy đó thì nó thiệt, nằm trên ba mình cũng thấy những cái đó nha, chứ không phải không có. Tại vì mình nghĩ hoài đó, mình nghĩ hoài tự nhiên cái là nó thấy những cái đó có. Có những cái đó là do mình nghĩ nhiều quá thôi, thì cái đó thấy, có thấy nhiều khi thấy nằm chim bao cho mình thấy vậy thôi, nó sáng vậy đó. Nhiều khi thấy gì cũ niên diện bích là những cái đó, nó chỉ nằm chim bao mình thấy cái đó có, chứ đâu phải không có.
Chim bao không có giá trị.
Dạ, thì cái đó là mình nghĩ là cái chim bao thôi, chứ còn không phải là mình khai thông của một ông Phật nó khác ha. Phải nhìn xa, nghe một mà hiểu mười là như vậy đó. Và biến hóa nữa, nó dồn mà nó biến hóa huyến hóa là rồi hiểu cũng vậy, nghe một mà hiểu mười, mà hửi một mà nghe nhiều mùi là vậy đó. Là có nghĩa là nó dồn một mà nó hiểu mười là vậy đó. Nó thấy xa, tất cả những cái điều mà nó thấy là toàn bộ là thấy từ xa, chứ không phải thấy nhiều kiếp, chứ không phải thấy của một kiếp.
Mình thấy những chuyện mắt phàm không thấy,
mình không có thấy được, mình chỉ có ông Phật.
Nghe những cái gì mà lỗ tai phàm không có nghe được, cũng như thiên liên thỏa thể với mình á.
Nhà màng nhĩ thiên liên á.
À, lúc đó mình nghe được, chứ không phải nói với mình rồi mình trơ trơ không nghe được cái gì hết trơn.
Còn nói xù xì có lỗ tai là khác nha. Cái đó là tà đó. Còn cái phần mà thiên liên nhĩ mà nó nghe là nó nghe thật sự cái sự chân lý bên trên, nghe cái sự thanh nhẹ. Ông thầy cũng vậy, trước khi mà ổng vô tu, ổng cũng gặp ông Quang Thánh, nó cũng có những cái phần cho ổng thấy và cho ổng nghe đó. Cái đó có, chứ không phải là không có nha, cái đó cũng vẫn có. Nhưng mà tại vì cái đó là bản thể của một ông Phật, để ông làm cái nhiệm vụ của ông ở dưới thế gian thì ông phải có những cái điều đó để ông nói cho mình nghe, để mình hiểu được cái sự khai thông của một bản thể ông Phật là như vậy. Mặc dù ông nói là nhân thành Phật, mà không có nghĩa là mình làm ngang bằng với ông, tại vì mình làm đâu có đúng mức giống như ông Phật đâu.
Có thể trở thành như ông, nhưng mà không biết lúc nào, tùy theo cái dày công của mình tới cỡ nào thôi, chứ trước sau thì cũng phải đi về đó, nhưng mà không biết chừng nào.
Dạ. Giờ em xin cảm dừng cho anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Bài thương ở tuần này có tựa đề là giải tiến, thực hành chắc phát trí phong minh, đời đạo quy diền mối chuyển khuynh, nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến, bình minh tâm đạo tự phân quyền. Thì mình thấy rõ, mình để ý những cái bài thương ở của thầy đó, khi mà ông đặt một cái tựa là cái đó là một cái đề tài chánh, tại nó rất là quan trọng. Có hai chữ giải tiến thôi, nhưng mà thiệt ra là trong cái suốt hành trình của mình á, là chỉ có đi làm cái chuyện này thôi, giải tiến. Mà tại sao mình phải giải tiến? Khi mà mình xuống thế gian, cái gì giam mình mà mình phải giải, cái gì ngăn chặn cái bước tiến của mình mà mình phải giải để mình tiến, thì mình thấy rõ rồi. Khi mình bước vô cái thể xác này là cái khám tù, giam phần hồn mình rồi. Hồn bị sức hút của hồng trần là máu, giam ngay tim. Mấy người nào nóng quá thì nó giam ngay gan. Đó là cái bản chất của mình, nó giam mình rồi. Rồi hàng ngày mình ăn uống vô là cũng có trược điển. Cái trược điển là nó giam mình, nó chặn cái bước tiến của mình, nó làm ngăn nhạt. Thì mình là lúc nào cũng phải giải tiến. Giải tiến thì mình ở thế gian này mình may mắn mình có được cái pháp khứ trược lưu thanh, là cái chánh pháp đó. Bây giờ bao nhiêu gì mình đi tới giai đoạn nào mình cũng phải thanh lọc. Bây giờ từ ở trong bản thể mà ra khỏi bản thể cũng phải thanh lọc đều vậy, cũng phải khứ trực lưu thanh vậy thôi. Thì bây giờ mình đã có cái pháp là mình may mắn lắm rồi, có xác người, mà bây giờ thêm được cái pháp khứ trực lưu thanh nữa, là cái công chuyện đó mình phải làm hoài, phải giải tiến hoài, từ giai đoạn một, từ cái thể xác đi tới tâm linh. Vì trong cái thể xác mà mình thấy là nó xuống đây là mắt mũi tai miệng, là mình sống ở cư trần nhiễm trần, mình rước biết bao nhiêu cái trược điển rác rưới vô trong này, nó bích hết những cái kinh mạch đồ, cái gì nó cũng mất trật tự và nó bích hết trơn rồi. Thành ra mình phải mượn cái pháp để trước hết là mình khai thông về cái cơ tạng của mình, các tầng giới ở trong cơ tạng của mình đều phải khai thông ngũ tạng, mà khai thông kinh mạch, khai thông bắp mạch, nhâm mạch, khai thông tất tường nội giống, khai thông đủ thứ, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, khai thông khối óc, khai thông bộ đầu, đủ thứ cái chuyện để mình khai thông hết á. Thì khi mà lúc đó thì giải tiến từ từ, mà đi lên tới bộ đầu, đi lên trên á, thì cũng phải còn tiếp tục giải tiến tiếp, chứ không có xong. Rồi thêm những cái nghiệp lực từ tiền kiếp, nghiệp lực từ kiếp này, mình khai thông. Bây giờ nhắc lại những cái từ mà ông thầy ông đã thường dùng trong cái chữ mà cái chữ mà giải tiến. Vì giải tiến thì mình phải giải nghiệp lực từ tiền kiếp, giải nghiệp trong nội tâm, giải cái tội. Mình thức rồi mình không làm tội nữa, giải cái trược điển của thực phẩm qua cái pháp luân chiếu mình, giải những cái thắc mắc là những cái bóng tối nó làm cho mình không hiểu đó. Giải những cái thắc mắc, giải tỏa cái đám mây đen ở trên đầu mình, ai cũng có cái đám mây đen ở trên đầu, mình giải tỏa mình mới phải đi lên cao được. Hóa giải mọi cơ tầng trong bản thể của mình, từng giới nào cũng phải giải cho nó thông, nó sáng, cũng như nãy giờ mình học đó. Thì nó nhiều chuyện để khai mở, nhiều chuyện để giải lắm, giải từ từ, giải quyết chuyện đời, chuyện đạo là những bài học đưa tới cho mình rồi mình cũng phải giải quyết. Rồi mình mới phải hành giải điển, thì lúc đó tâm nó nhẹ, giải trược điển, cái nóng tánh của mình cũng là trược điển. Cho nên, thầy có nói là niệm Phật là nước miếng chuyển chạy vận hành theo nghiêm luật trụ tâm, lâu ngày biến thành cam lộ, giải tiến mọi cơ năng liên hệ với càn khôn vũ trụ. Là mình phải giải tiến trong mọi cơ năng ở trong cái bản thể của mình, là nhờ cái niệm Phật nó để cho nó liên hệ với càn khôn vũ trụ mình mới giải được. Đạo thì cũng vậy, hành từ điểm một và giải tiến từ điểm một trong đạo đức và thương yêu thì nó mới cân xứng trong chu trình chuyển hóa được. Cộng lại là đời đạo song tu thích hợp nhất trong thời đại hiện tại, nên nhịn nhục phát hiện từ bi tràn đầy hạnh phúc. Đó. Thì mình nói giải từ từ, vàng vòng chỉ tạm bỡ thôi, chứ còn tâm thức là chánh, điển rút bộ đầu chứng minh là hành giả có đường đi, không nuôi dưỡng sự tham lam hận thù mà khổ nữa, chỉ lo giải tiến mà đắc pháp. Mình giải những cái chuyện mà nó giam mình ở thế gian, những cái tiền tình duyên nghiệp, những cái của cải thế gian giam mình đó, là mình phải giải mới gọi là đắc pháp. Thì không có có không thì mình phải học cái bài đó để cái tâm mình nó giải tiến hơn. Thì mình nguyên lý tràn đầy tâm quý đạo, quân bình giải tiến trí quy hường. Mình phải đi đạt tới cái quân bình mình giải tiến thì cái trí mình nó mới trở về được. Tu tâm giải tiến không còn trượt. Mình phải tu tâm là mình do giải hết những cái trượt của mình nó mới kêu là giải tiến. Giải tiến khai thông chẳng có sầu, là những cái sự phiền u ở trong người mình đó là mình giải ra hết, không có sầu. Hướng thượng chân hồn giải tiến nhanh, là khi mình đi lên trên rồi đó, mình hướng thượng rồi đó, cái phần chân hồn của mình nó từ trung thiên đó, nó mới giải tiến được, nó đi lên nữa, giải tiến nhanh. Thực hành giải tiến tâm trần trược, cái sự trần trược của mình phải giải tiến. Tu tâm giải tiến giải mê mù, là những cái sự mê mù của mình là phải giải hết. Nhiều cái chuyện đó, nó ngăn cản bước tiến của mình là mình phải giải tiến từ cái này tới cái kia. Giải tiến tâm linh tự luận bàn, cái phần hồn của mình nó cũng phải giải tiến. Đó là những một trong những cái ví dụ của cái sự giải tiến mà thầy thường dùng. Giải tiến mọi tâm tư u sầu của sanh linh tại thế. Đó, ba cõi cộng đồng chung giải tiến. Hành triển là công phá và giải tiến. Rồi khi mình hành đó là mình công phá, mình phá mấy cái gì mà mình dùng cái thanh khí điển của trời đất, mình phá những cái gì mà nó ngăn nghẹt để giải tiến cho cái phần hồn của mình. Thông khai giải tiến tự vui cười. Thành ra mình phải lo tu sửa ngay trung tim bộ đầu, giải tiến đi lên. Nên là nói về giải tiến, thành ra cái cuộc hành trình của mình đó, gom gọn cũng là giải tiến. Giải từ cái chỗ này nghẹt, giải tới cái chỗ kia. Chỗ này nghẹt, chỗ này giải cho nó mở từ từ lên. Thành ra cái này là một cái đề tài chánh. Thực hành chất pháp trí phân minh. Thì khi mà dùng tới cái chữ thực hành đó, thì thầy hay dùng chung với cái chữ chất pháp lắm. Tại vì thiếu cái chữ chất pháp đó, thì khó mà đi tới cái sự sáng suốt và thanh nhẹ. Tại vì mình thực hành cái này là mình thực hành, mình người đi tìm chân lý. Chân lý nó là sự thật, là không có bị bóp méo, không có thêm, không bớt. Thành ra cái bản chất của mình ngay từ đầu là mình phải có cái sự chất phát, là có sao nó vậy, không thêm hơn bớt á. Thì lúc đó cái bản chất nó mới phù hợp được với cái cuộc hành trình của mình đi tầm chân lý. Thì mình mới thực hành chất phát á, thì mình mới phát triển được cái trí của mình sáng suốt á. Thì mới đi tới cái chỗ phân minh, là mình thấy rõ rồi mới phân minh, như là đi tới cái sự khai sáng rồi đó. Mình mới phân được cái thiệt, cái giả, cái động, cái tịnh, cái trược, cái thanh một cách là minh bạch, sáng suốt. Đời đạo quy diền mối chuyển khinh, Thành ra đời đạo thì mình học trong cái đời đạo song tu này đó, hai cái đó là cũng phải quy về cái diện, cái diện mối chuyển khuynh. Chuyển khuynh là mình chuyển cái trở về thanh nhẹ đó, kêu là chuyển khuynh. Thì đời cũng không mà đạo cũng không. Tại mình thấy rõ ở dưới thế gian cái chuyện gì rồi nó cũng phải quy không. Cái xác này là cũng là của thiên trả địa, mà tất cả những cái gì mượn ở thế gian là cũng phải quy về không, nó mới thanh nhẹ. Rồi đạo vốn là không thì mình cũng phải ráng trở về cái không, nó mới thanh nhẹ. Thành hai cái quy diền mối, trở về cái diền mối, chuyển về cái thanh nhẹ mới thoát được, mới giải được, mới tiến được. Còn ở cõi nặng trược là bị kẹt và không tiến được. Nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến, thì nguyên lý của trời ban thì rất là nhiều để xây dựng cho cái tâm linh của vạn linh ở dưới này tiến hóa. Đủ thứ nguyên lý. Nguyên lý là gì? Là những cái định luật mà ông trời ông đã đặt ra để cho mọi người học ở trong đó đụng rồi tiến. Nguyên lý sanh lão bệnh tử khổ, để cho mình thức được cái nguyên lý đó thì mình mới tìm đường tu. Nguyên lý sanh trụ hoại diệt chứng minh là nguyên lý vô sanh, biết rõ là cái phần hồn bất diệt. Thành ra mình chỉ chú trọng lo cho cái sự tiến hóa của phần hồn, mà không để cho mình bị lôi cuốn bởi những cái sự tạm bợ thế gian nữa. Rất là nhiều nguyên lý mà nhân quả, nhân nào quả nấy, ha, gieo nhân tốt và gặp quả tốt. Thành ra dạy cho con người trở về con đường thiện, cho nên mới nói là nhẹ thì làm trời, mà nặng thì làm đất. Cho mình thấy rõ con đường đi là mình phải tìm trở về với sự thanh nhẹ của chính mình. Thành ra nguyên lý của ông trời nhiều lắm, nếu mà kể ra kể cũng hết. Nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến, xây dựng cho phần hồn tiến, tiến về cái cõi thanh nhẹ. Bình minh tâm đạo tự phân quyền. Thì khi mà mình đã đi trong cái bóng tối lâu ngày lâu kiếp rồi, cũng như không khác nào mình đã trải qua một cái đêm dài tâm tối, mà khi tới bình minh á, là bắt đầu hừng sáng rồi. Tâm đạo mình đã tìm được, mình đã gom tụ được cái ánh sáng, nó bắt đầu nó hừng sáng rồi đó. Thì sau bình minh á, là cái ánh sáng nó ló dạng, cái mặt trời ló dạng á, thì ánh sáng càng ngày nó kẻ lên cao á, thì cái ánh sáng càng ngày càng dồi dào hơn. Thì con người trong đạo nói bình minh tâm đạo là cái tâm đạo mà khi bắt đầu mà nó phát sáng rồi đó, thì nó càng ngày nó càng sáng hơn. Bình minh tâm đạo tự phân quyền, thì lúc đó mình mới đủ cái sáng suốt, mình mới hiểu sâu được cái sự quyền vi trong càn khôn vũ trụ này. Mà mình hiểu trước hết là mình hiểu rõ cái quyền vi của tạo hóa đã tạo ra cái cơ thể này, cũng như là cái phòng thí nghiệm để cho mình hiểu hết những cái chuyện gì. Cho nên khi mà mình sáng được là mình hiểu hết ở trong cái tiểu thiên địa này như thế nào, cái sự hoạt động nó như thế nào, cảnh đẹp ở bên trong nó như thế nào, và cái sự vận hành ở bên trong như thế nào. Thì nói khi mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình nghe, mình thấy nó làm việc rầm rầm ở trong này 24/24 chứ không có ngừng nghỉ đâu. Nếu mà bên này nó, bên trong mà nó không làm việc, không ngừng nghỉ á, thì mình không có được cái sức khỏe tốt mà mình được sống, mình học đạo, cũng như trong càn khôn vũ trụ Thượng Đế cũng phải làm việc không ngừng nghỉ. Thì trong cái cơ thể quyền viên của mình nó cũng phải chạy phân phối, ở trong ngũ tạng của mình cũng có nhân viên làm việc, cũng đứa lo cái này, đứa lo cái kia, vận chuyển lương thực, chuyển chạy khắp các nơi trong cái càn, ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái sự quyền vi đó mà mình tu, mình trở về, mình khai phá cái chuyện quyền vi đó, là mình đã có cái sự sáng suốt, mình đốt được cái đèn lồng ở trong cái hương đăng ở trong cái tiểu thiên địa này, mình mới thấy rõ cái sự quyền vi trong cái cơ tạng của mình. Rồi không biết Eli có gì thêm không?
Dạ em kết thúc.
Ừ?
Xin cảm ơn quý bạn đạo, xong rồi.
Xong rồi sao, không còn gì khác hả?
À, để tuần sau lên bảo.
Tuần sau.
Tuần sau, dạ. Dạ. Cảm ơn quý bạn đạo.
Eli, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn
Eli, dạ.
Cảm ơn các bạn đạo nha.
Cảm ơn anh Chi.
Okay, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli.
Cảm ơn
chào các bạn.
Hình như bên anh Thi ở.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào các bạn.
Dạ.
Chào gặp lại nha.
Dạ. Chào chị An.
Dạ. Chào Eli. Cảm ơn Eli. Hay quá hay.
chỗ nào ơn. Để làm xoa bụng, xoa bụng, xoa bụng. cứ bằng tay trái mình để tay mặt là một chiều vậy thôi ha.
Dạ, một chiều trái, một chiều phải vậy thôi, làm hoài.
Chiều trái, chiều phải, ngược lại thôi mà tay trái vẫn để trên tay mặt.
Dạ, vẫn để hoài vậy đó.
Để hoài, ok.
Là dương trên âm vậy đó mà.
Andy cho cô nhận lại hỏi nhé.
Dạ.
Là cô hỏi là hôm Andy nói là thầy nằm mà bắt chân trái chân phải rồi tay bắt đánh tam muội thì để ngực như nào thì cô muốn.
Cái đó lâu rồi, cái đó lâu rồi. cái đó đó là để không? Con cái đó để con kiền sau con cho coi lại cái phim đó đi để cho dễ nhớ hơn.
Vâng.
Dạ,
anh đi cho xem để nhớ không có hay quên lắm.
Dạ. Cái đó hơi
chưa nhìn rõ làm trợ nó không chuẩn.
Dạ, cái đó là phải tập mình ngủ mình để.
Thế còn cái mà xoa bụng thì là xoa một vòng là 36 này và xoa lại 36 nữa.
Dạ, bên trái qua phải và phải ngược lại bên trái 36 36. Dạ.
Tức là mình xoa vòng bên trái theo kim đồng hồ xong lại vòng ngược trở lại một
Dạ. 36 lần, 36 lần.
Mới làm được 36 lần.
36 lần, tức là 2 lần, mỗi lần 36 lần.
Dạ. Cái vòng. Cái thoa bụng này nữa để em cho coi cái thoa bụng ha, cái thoa bụng mà thoa tròn á là để cho cái thầy cũng có nói cái thoa bụng là để đi cầu cho nó tốt á. Bây giờ mình sẽ cho nghe cái này để cho mọi người coi cái này nha.
Dạ. Có vẫn thường làm theo thầy nhưng mà bây giờ hôm nọ thì là em đi mới cho xem, hôm nay mới xem rõ là thầy làm hai tay, trước chỉ làm một tay thôi.
Cái đó là nói về cái ngủ để tay trên ngực là khác, còn bây giờ mình coi lại cái này nha, bây giờ mọi người coi cái này ha.
Đúng rồi.
Buổi sáng mình ở trong phòng tắm là làm đủ mấy cái này là một cặp đi cầu tốt lắm, không có cái gì bị kẹt. Đó. Cái tay chấn ở đây. Chấn cái hông. Bóp vào. Cũng làm sao rồi. Ở đây nó cũng có thần kinh bao tử, có thận đủ thứ trong này. Nha. Cũng điều hòa cái đường kinh được đồng bà làm cái này nhiều lắm, tốt lắm.
Bằng tay đẹp ghê.
Làm sao ạ? Là cái tay này, bóp cái này. Không làm sao? Hay bóp ở đây nó chạy ở đây. Cái thần kinh này sao vai nó thường đau. Bóp cái này. Làm sao? Lấy cái này. Cái chỗ này. Chấn vô cái hiệp cốc của cái quyền này. Rồi bấm cái này. Không làm sao là? Đó, những người bị già mà không lo, sau này nó bị bại sụi. Làm sao là? Ở đây cũng vậy, khoa bên này cũng làm vậy. Cũng làm sao là? Đây cũng làm vậy, làm sao là?
Hay quá, cảm ơn nha.
Cảm ơn anh Ly, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ly.
Dạ, cảm ơn. Cái này thanh thoát gì ta?